đường lối tu tập của Đạo Phật.
Văn số 23.
Đây thầy đọc bài kệ. Cây tên khó thấy được. Nghĩa là các cô đó nói ví dụ như những cái sự tình thương, cái nhân quả mà tình thương đó giống như là cái mũi tên. Từ tim ta nhổ lên, nó đâm từ ở trong tâm, cho nên cái khổ là ở chỗ nào các thầy biết, từ ở trong tim. Chúng ta thương, chúng ta khổ nó từ tim chúng ta chứ đâu. Cho nên các thầy nhớ là đôi trai gái nó cứ vẽ trái tim đó. Nó thương nhau cũng từ trái tim, mà nó ghét nhau cũng từ trái tim. Phải không? Đó, cái chỗ đó đó, cho nên nó từ trong cái tim đó mà nó đâm. Cái mũi tên đó nó vô hình lắm. Nó không khó thấy lắm, nhưng mà nó đâm nát tim người ta, giết chết người ta. Ngồi tu chứ nó đâm nát tim của chúng ta. Ở đây thì nhớ con như vợ, hoặc là nhớ của cải tài sản. Đó là chúng ta bị cái mũi tên độc đó, nó đâm ở trong tim chúng ta đó. Ở đây mà ngồi nhớ chùa, nhớ miếu đó, thì nó cũng đâm nát tim của chúng ta chứ không phải thường đâu. Ngồi đây mà chúng ta nhớ ăn như uống thì nó cũng đâm nát tim chúng ta chứ không phải đâu. Đó, cho nên ở đây cái câu kệ đầu tiên, cây tên khó thấy được, từ tim ta nhổ lên. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai. Ta quy y ẩn sĩ, Phật Pháp già chúng ta. Đó. Các bạn thấy nghe nó đơn giản, nhổ được cái mũi tên nó ra thì dễ dàng tu hành lắm. Mà như chưa nhổ được cái mũi tên đó thì như là mình chưa có bứt ra được cái lộ trình thứ nhất thì không thể nào đi lộ trình thứ hai được. Cho nên ở đây ví dụ thì thầy thấy cái mũi tên này là cái lộ trình thứ nhất. Nó phải nhổ cho được cái mũi tên ra. Cho nên cái bài kệ quá thấm thía cho cái cuộc đời tu hành của các thầy hôm nay, để cho các thầy càng sáng lên, càng rõ lên, càng hiểu lên, càng minh mẫn ra, nó không phá trừ cái vô minh mà từ lâu tới mình làm chắc. Đó thì hôm nay quý thầy thấy rõ rồi không? Bây giờ thầy đọc lại bài kệ để một lần nữa để cho quý thầy nhớ kỹ. Cây tên khó thấy được. Đó, mấy cô này ví dụ cây tên đó, chúng ta khó thấy quá. Mà không có cái người chỉ thì chắc chắn là tim của chúng ta bị nó đâm nát hết, không có còn. Từ tim ta nhổ lên. Cây tên đó nó đâm ở trong tim của chúng ta. Bây giờ từ đó mình nhổ lên chứ không có chỗ nào. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai. Ta quy y ẩn sĩ, Phật Pháp già chúng ta. Bây giờ mới thực là đương vào ba ngôi tam bảo đó. Cho nên sắp sửa tới đây thầy sẽ giảng cái giới bổn, nói về quy y tam bảo. Chứ nếu mà bởi vì quy y tam bảo tức là quy ba cái giới đầu tiên, chứ không phải nói là 250 giới hay là 348 giới hay hoặc là ngũ giới hay hoặc là thập giới hay hoặc là 10 cái thập thiện, nó không phải đâu. Mà ba cái giới đầu tiên là ba giới gốc đó, là quy tam bảo đó. Phải học được ba cái giới gốc rồi mới lần đó mình mới phân ra tới các giới khác, nó mới đúng là mình biết quy y nương theo, mà quy y theo ba tam bảo đó là nương theo ba cái giới, ba cái giới hạnh đó, để cho mình tu hạnh. Mà ba cái giới hạnh này là Phật hạnh nè, Pháp hạnh nè, Tăng hạnh nè, phải không? Nếu mà không có những gương hạnh này thì lấy ai mà làm gương cho mình tu? Cho nên ba cái này là mình phải hiểu ba cái giới đầu tiên của cái người mà bắt đầu mà quy y tam bảo đó. Đến đây thì chúng ta nghỉ chút xíu.
Giới lực là một bộ môn học đạo đức giải thoát của người tu sĩ đạo Phật. Vì thế trong quá trình phát triển từ lúc sơ khởi đến bây giờ đã cho chúng ta nhận xét thấy được giá trị sứ mạng của nó về tinh thần cũng như về mỗi hành động đạo đức chân thật mà người tu sĩ không thể thiếu được. Nhờ nhìn vào giới luật chung, chúng ta có thể xác định được triển vọng tương lai của Phật giáo ở ngày mai. Nghĩa là khi mà giới luật, cái bộ môn giới luật học này á, mà đã thực hiện được thì chúng ta mới có cái hy vọng của cái triển vọng cái tương lai của Phật giáo. Nếu mà cái bộ môn giới luật này mà không thực hiện ở trong các vị tu sĩ mà thực hiện cái đạo đức của nó thì Phật giáo ở ngày mai chúng ta thấy đen tối, không bao giờ sáng sủa được. Pháp luật của một quốc gia đối với người dân tuân giữ pháp luật vốn chẳng có tác dụng. Nếu muốn bảo vệ an toàn và lợi ích cho những người tuân giữ pháp luật nên cần phải có pháp luật. pháp luật cần phải được thiết lập vì trật tự an ninh xã hội và cuộc sống của con người. Ở đây thì đem cái ví dụ cũng như pháp luật của nhà nước. Nếu một người dân mà tuân giữ pháp luật thì pháp luật không có tác dụng. Do có những người dân mà không có giữ được pháp luật mà làm cho mất trật tự an ninh, cho nên pháp luật mới ra đời để giữ gìn những cái người mà phạm pháp luật, làm mất trật tự an ninh, đem lại cái sự an ninh cho những cái người mà tuân giữ pháp luật. Đó là cái ý nghĩa của pháp luật của một quốc gia như vậy. Vì cũng thế, nó có cái tương tự trong đạo Phật thì nó cũng vậy. Cho nên Phật chế, định giới, luật không phải là bắt buộc đệ tử của mình. Chế giới luật không phải bắt buộc như là cái pháp luật của nhà nước bắt buộc những người phá giới. Nhưng mà cái chế giới luật ra đây nhằm để đưa cái người đệ tử của mình đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không phải là bắt buộc. Còn cái bắt buộc thì thôi, cái người mà vô tu mà bắt buộc họ phải giữ gìn giới luật như là pháp luật thì thôi xin khuyên cái người đó ra đi, đừng có ở tu. Vì ở đời cũng có cái chỗ mà mấy người sống, chứ mấy người vô đây mà bắt buộc mấy người khổ quá như vậy thì tôi không có làm cái điều đó đâu. Cái giới luật của chúng tôi mà đặt chế ở đây là để cho cái người đó được giải thoát, chứ không phải bắt buộc mấy người vô đây mà chịu khổ. Đó, thì do đó mấy người ở ngoài tự do đi, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, chứ còn ở đây thì ăn ngủ không có được tự do đâu. Cho nên không phải bắt buộc quý vị mà vô đây để khép quý vị ăn bữa đâu, tôi không có bắt buộc cái điều đó đâu. Quý vị thấy rằng ăn một bữa là có sự giải thoát cho quý vị thì quý vị cứ ở mà sống mà ăn, chứ không phải là cái sự đặt cái giới luật ra bắt buộc quý vị mà ăn bữa. Quý vị người nào cũng vô đây ăn bữa mà quý vị cứ đói lên đói xuống hoài thì tôi chịu không có nổi đâu, tôi thấy quý vị khổ quá tôi chịu không có nổi đâu. Tôi đặt ra kiểu này tôi làm khổ quý vị chắc tôi không dám đặt đâu. Cho nên ông Phật ông khuyên cái giới luật của ông phải là pháp luật của nhà nước. Pháp luật của nhà nước là muốn giữ trật tự an ninh chung cho mọi người mà người ta tuân giữ pháp luật. Còn cái này tôi đặt ra cái pháp luật này là để cho người ta đi tìm lấy con đường giải thoát. Quý vị muốn giải thoát thì quý vị sống như chúng tôi thì quý vị thấy giải thoát, mà không sống được mà bắt cái lấy cái giới luật này bắt ép quý vị ăn ngàn bữa để cho người ta nói là tu sĩ hoàn toàn ăn ngàn bữa hết á, mà trong đó có số thì người ta lấy cái đó người ta làm giải thoát, còn số thấy đó đói khổ quá thì chắc chắn là tôi mời quý vị thôi về ngoài đó sống ăn ba bữa đi cho nó khỏe, chứ còn ở đây tôi thấy khổ quá. Mà hơn nữa cái pháp tôi đặt ra là để giải khổ, mà bây giờ đem cho quý vị khổ như vậy tôi không nở tâm nào hết. Cho nên đạo Phật không có giải thoát là tại ở chỗ tâm của quý vị, chứ không phải là pháp môn của tôi. Đức Phật cũng nói vậy đó. Mà chính vì con đường giải thoát của các tu sĩ và cư sĩ, và cũng là phương thuốc ngăn ngừa sự hư đốn của tăng đoàn đó, thì chúng ta phải hiểu cái giới luật của Phật ra là đem cái pháp môn đó làm cho cái sự giải thoát cho tu sĩ và cư sĩ. Mà cũng phải nói rằng trong cái tăng đoàn thì nó có nhiều người, thì cũng có những người hư đốn, chứ đâu phải người nào cũng tốt hết sao. Cho nên nó cái giới luật nó ra nó ngăn ngừa cho những người mà hư đốn phạm phải những cái ăn phi thời hoặc là những cái sai đó. Đó, cho nên đó là những cái hư đốn. Thì như vậy là quý thầy đã hiểu được cái chỗ đó rồi thì mới thấy được cái giới luật của giới bổn của Phật giáo nó không phải là cái sự khô cằn cỗi đâu, nó không phải là sợi dây là trói mà trói buộc quý vị, bắt buộc quý vị phải ăn bữa đâu, nó không có khép chặt gì như vậy. Đó, quý vị hiểu như vậy thì mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật, nó mới có một cái giải thoát, nó không làm khổ ai hết, nó không trói buộc ai hết. Tu sĩ nếu không có giới luật làm tiêu chuẩn pháp tắc cho sự sinh hoạt tu tập hàng ngày thì liễu tu tập hàng ngày liễu sanh thoát tử thì không phải dễ dàng đâu. Nếu mà nó không có giới luật thì đi tìm cái liễu sanh thoát tử nó không có dễ dàng, là vì có giới luật đó thì chúng ta mới đi tìm cái liễu sanh thoát tử nó mới có dễ dàng. Cho nên cái giới luật nó rất là quan trọng, nhất là cái giới hạnh. Giới hạnh tức là giới bổn đó. Tăng đoàn mà không có giới luật làm cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa thì tiền đồ của Phật giáo không những tan rã mà tu sĩ Phật giáo sống trong đen tối. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này nữa, là vì nếu mà không có cái giới bổn này á thì làm cái cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa thì chắc chắn là cái con đường của Phật giáo nó tan rã, chứ nó không có còn đâu. Vì bây giờ tại sao mà chúng ta thấy cái Phật giáo hiện giờ nó không có cái giới luật nó nghiêm chỉnh mà nó còn là có lúc nó hưng có lúc nó thịnh, thì chúng ta phải suy nghĩ như thế này, chúng ta thấy rõ là vì bây giờ nó hưng là nó theo một vị thầy, nó theo một vị tổ, nó hưng theo cái vị thầy vị tổ đó, rồi cái vị thầy vị tổ nó hướng dẫn sao nó tin tưởng theo nó theo đó, cho nên nó hưng là nó hưng theo cái vị thầy. còn nó khi mà vị thầy đó mất rồi thì nó suy xuống, nó không còn ai nó theo nữa thì nó suy xuống. Cho nên thường thường là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo bên Trung Quốc đó, là cái Phật giáo nó không có chấp hành cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên nó thịnh suy là theo cái vị tổ của nó mà thôi, cái vị hướng dẫn đó, nó có lên xuống thường xuyên. À, lâu lâu vậy có một vị xuất hiện ra nói ăn nói nghe lưu loát đó, rồi bắt đầu họ tập trung theo, à, rồi họ tu tập, rồi hết cái vị đó chết rồi không còn ai mà ăn nói lưu loát nữa, à, hoặc là cái số nói lưu loát đó họ cứ nghe hoài nhảm tai, rồi bây giờ họ thấy nó cũng không có nhầm nhò gì đến cái sự giải thoát, cho nên họ bắt đầu họ lưu dần thì à, tâm sẽ bóng tối dần. Cũng như mình thấy thiền trúc lâm của mình á, một thời của ba vị tổ, à, như là Cần Nhân Tôn, à, như là Pháp Loa, như là Quyền Quang, ba vị đồng thời, à, một lượt với nhau, à, trong một cái thời điểm, rồi phát huy cái thiền trúc lâm. Rồi do đó sau khi các vị này tịch rồi thì hầu như nó chết liềm dần đi mất, không còn người nào nữa hết. Là tại vì nó hương thịnh theo cái giáo pháp của các ngài đó, mà người ta nghe nó hay, người ta tập trung, nhưng mà sau đó thì người ta thấy nó không có đạt kết quả nữa, cho nên người ta lui dần ở trong. Vì vậy mà cái thiền này nó bị lún vào ở trong bóng tối, nó không có còn sống được nữa. Còn cái giới luật của Phật đặt ra mà từ cái ngày Đức Phật cho đến giờ nó không được thay đổi. Cho nên ở đây trong cái giới luật đó, thầy sẽ nhắc lại đó. Như ông Ca Diếp á, thì ông khi mà kết tập giới luật á, xong thì ông nói à, có nhiều người nói Đức Phật nói bảo là thay đổi những cái giới nhỏ nhặt nào đó bỏ bớt đi, mà Đức Phật không nói ra những cái giới nhỏ nhặt nào đó, à, cho nên người ta cũng không biết sao. Cho nên ông Ca Diếp nó không có bỏ cái giới nhỏ nhặt nào hết, mà cũng không có thêm được cái giới nào hết. Thì ông Ca Diếp ông nói kiểu ông nói thì chắc chắn là cái giới của ông chắc là thành cây rồi. Cho nên cái mà tuyên bố như vậy á, thì thầy nghĩ rằng đó là cái giới cây, chứ không phải là cái giới luật của Phật. Cái giới luật của Phật nó linh động, nó khéo léo, mà nó không thêm mà nó cũng không bớt. Bởi vì Đức Phật đã di chúc cho chúng ta hẳn hoài là các thầy nhớ kỹ lời di chúc cuối cùng của Đức Phật như thế nào. Các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật ta mà làm thầy, thì cái chỗ đó có bớt được không? Nếu bớt thì Đức Phật đã bớt trong khi Đức Phật còn sống, phải không? Sau này các ông thấy giới luật nó gò bó quá như vậy, bớt ra đặng cho đỡ một chút, đặng có để muối có ăn, để dành muối có ăn chứ. Còn nếu không á, bữa đi sinh người ta cho cơm không có muối gì ăn, lạc chịu thôi nổi. Cho nên có ông Đại Thiên, ông chế là cái giới mới của ông, Đức Phật còn cho chúng ta để dành muối. Thầy thấy cái chuyện đó là cái chuyện còn chạy theo dục lạ, ăn cơm không muối chắc nó cũng vô rồi. Có gì đâu mấy con, thầy nói thật sự ăn cơm không có muối có gì đâu, chế nước vô luộc cứ đóng cho nó vô, nó không vô lấy cái muỗng mở cái tổ ra cho nó chạy vô trong thì nó cũng vô trong. Có gì ở đó mà mặn lạc, phải không? Nó vô cũng có hơi, nó đầy thì nó cũng phải no thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện của người ăn để sống chứ không phải là người ăn để ngon. Còn mình sợ có muối cho nên đặt ra cái giới Phật chỉ còn chế ra cái bớt cho chúng ta là bỏ bớt là còn được cất giữ muối để dành, để bữa nào đi xin người ta cho cơm không thì về lấy muối đó đã. Không phải là chạy theo dục lạc. Đây là thầy nói cái muối không cũng đã đủ biết rồi. Cái vị muối của chúng ta cũng là vị. Cho nên có người thì ăn mặn quá mà có người thì ăn lạc. Con thấy cái điều đó là cái vị của chúng ta chứ đâu phải. Thử bữa nào mà đem cơm không mà không có cho đồ ăn, đừng có rau luộc cũng đừng cho muối, các con hút vào vô không? Chắc gì mà vô. Thầy thì bao nhiêu thầy học cũng vô hết. Phải nó không vô lấy cái muỗng nại ra cho nó vô, đổ nước nó chạy vô hết. Có gì đâu mà sợ. Cái cổ của mình là cái ống chứ đâu có phải là cái gì đâu mà nó không tuột. Còn mấy con mình nuốt ngay như vậy thôi, nuốt trận căng mắt nuốt không vô được. Biết cách thì nhét nó vô được hết thì nó no, mà không biết cách thì chắc nó đói hay không. Đó là cách thức mà của người tu, chứ không phải là cái người mà không tu. Cho nên ở đây thầy thấy hầu hết là nói gì dưới bổn. Thầy thấy thầy đọc thầy mắc tức cười cho mấy cái ông ngày xưa sao mà mấy ông thiệt là tìm mọi cách mà phá giới đó. Mà ông Ca Diếp lại tuyên bố cái kiểu đó là ổng, thầy không biết ổng hiểu giới thế nào. Nếu mà có ông Ubali đó chắc là ổng rằng ri lắm. Ông nói kiểu này chắc đời sau mà chết hết á. Nó khô quá khô, không cho thay đổi mà ổng gì hết. Tức là giới luật người ta linh động lắm chứ. Nhưng mà người ta đâu có thêm, mà người ta đâu có bớt. Bởi vì giới luật là thầy của mình rồi, mà Đức Phật đã xác định như vậy rồi, thì cái giới luật đó không bao giờ được thêm mà cũng không bao giờ được bớt. Tại sao vậy? Tại vì nó đầy đủ rồi, không thiếu. Nghĩa là bây giờ tới thời đại nào nó cũng đầy đủ hết. Cái hoàn cảnh nào, cái thời đại nào nó cũng phải như vậy là như vậy. Nghĩa là nó là một cái chân lý của giới luật, là một bậc thầy của chúng ta rồi, thì không bao giờ mà ông thầy đó được thay đổi. Từ cái ngày Đức Phật cả chế nó ra cho tới bây giờ chúng ta sống, nó phải như vậy. Mà kẻ nào làm khác là kẻ đó không bao giờ đi đúng con đường của Đức Phật. Thầy nói như vậy là cái xác định của thầy là cái xác định rất linh động, chứ không phải. Chẳng hạn bây giờ hồi đó nó đâu có tivi, đâu có tủ lạnh, đâu có là máy điều hòa không khí, phải không? Nó đâu có cassette, nó đâu có video, phải không các con hiểu? Nhưng bây giờ mà chúng ta Đức Phật cấm cho chúng ta không ca hát thì chúng ta biết cái hạng đó là loại ca hát không chứ gì? Thì dẹp quách nó đi thì có cái gì đâu mà lại là phải chế giới mới, phải không các con hiểu điều đó? Còn bây giờ hồi đó thì nó không có cà phê, phải không? Nó có rượu thôi. Thì bây giờ nó có cà phê thuốc phiện thì giờ mình cấm luôn, có gì đâu mà thật. Bây giờ cái thứ đó là thứ riêng. Hồi đó không biết có thuốc lá không, thầy không biết, nhưng mà có cấm rượu. Chắc chắn hồi đó chắc buộc chưa biết sắc thuốc lá đâu, cho nên các ông đó chắc chưa biết hút, cho nên không nghe cấm thuốc. Chứ còn bây giờ thầy cấm thuốc, cho nên hồi đó ông Phật không cấm thuốc, cho nên mấy thầy giờ cầm đi thuốc hút như thường. Nó ông Phật đâu có cấm thuốc, là lúc bây giờ ông Phật đâu có thuốc mà hút cấm. Chứ mà ông Phật biết là hút thuốc mà ghiền mà sinh bệnh như vậy là ông cấm liền ấy, chứ đâu để tu sĩ mà cầm thuốc hút bậy bạ vậy, phải không? Cho nên giờ mấy ông thầy chúng ta thấy, thậm chí như hòa thượng cũng lúc điếu thuốc hút, mà lúc điếu thuốc kêu là thuốc thơm thuốc ngon nữa, chứ đâu phải thuốc có cát đàng hoàng, chứ đâu phải thứ hút thuốc ghê. Thầy thấy trên cái kiểu của họ xài như vậy là đủ biết rằng họ đã nhiễm. Mà cái thứ nhiễm là Đức Phật đã không ưa rồi, thì giới luật của Phật là cấm cái thứ nhiễm. Các con thấy giới luật của cái giới luật của các tôn giáo khác đâu có cấm uống rượu, cho nên mấy ông cha uống rượu lia lịa. Còn ông Phật ông chơi về cái kiểu đó, mấy ông thầy đâu dám uống, cho nên cứ lén uống bia, phải không? Các con thấy cái chuyện đó là cái chuyện bị thả. Mà Đức Phật biết đó là những cái nó làm cho mình thành cái thói quen nghiện gặp, mà nó sinh ra những cái tồi tệ. Nó tồi tệ, những cái giới khác nó bị phạm do cái chỗ mà nghiện gặp này. Nó mới sinh ra tham lam trộm cắp, nó mới sinh ra cái thứ này thứ kia là do cái chỗ nghiện rượu. Nó là thứ năm chứ nó đặc biệt, nó phạm hết tất cả các giới đó. Khi nó say xưa rồi nó biết cái thứ gì. Con gái người ta nó cũng ôm nữa chứ đừng nói nó tha. Cái thứ mấy thằng trai mà nó biết cái thứ gì. Thầy nói đó là cái sự thật hiển nhiên ở trong cái tới chừng đó mà có đem bắt bỏ tù nó, hồi đó tôi say rượu mà chứ bộ tôi biết hả? Có giam nó được không? Thầy phải nghĩ cái điều đó, nó mượn rượu mà nó làm tầm bậy rồi lúc bây giờ nó người ta cũng đâu có bỏ tù nó được. Bởi vì cho nên có nhiều cái ông vậy, họ chữ cách mạng, họ mượn ba chén rượu, chữ cách mạng cả đời rồi, bắt bỏ tù nó hồi đó tôi sai tôi đâu biết. Cố vụ còn cũng phải thả nó ra. Nó thằng sai nữa. Chứ sự thật nó mượn rượu nó chữ rồi. Nó chữ chữ đã mồm. Nó thì thầy nói để cho thấy được cái chỗ mà giới luật nó cho đúng, mà từ xưa đến giờ nó nhiều cái về giới bổn này nó đều là nó sai lệch hết. Từ khi mà chia ra làm 20 bộ phái của Phật giáo rồi, người nào cũng chấp một cái giới luật nào đó, cái họ cho cái của họ đúng rồi họ làm cái bộ luật ra, cho nên 5-7 bộ luật. Thậm chí như người ta nói như thế này, lần trong kinh sách nói như thế này, nói cái lần mà kết tập đầu tiên mà cái ông Ubali đọc giới xong rồi, người ta nói như thế này, không có viết ra thành văn bản, chỉ đọc để mình nhớ thôi. Trời đất ơi, cái bộ kết tập kinh điển, bộ chuyện dễ sao mà khi mà cái người mà lãnh đạo mà kết tập kinh điển như ông ca viết là một bậc A-la-hán, một thượng thủ trí tuệ, đâu có lý nào mà để đọc nghe chơi rồi đi về, làm sao nhớ hết được không? Cái chuyện đó đặc biệt ra nói không có ghi chép, cho nên sau này 25 bộ phái không có cái bộ luật chính, cho nên vì vậy mà ai muốn đặt sau đó đặt, họ lấy lý do đó để mà không ngờ là mấy cái ông này ông đem đốt cái bộ luật của ông ca diếp cái tập hồn Ubali đọc đi, đốt sạch đi, bây giờ mới chế ra dưới luật, cho nên mới 5-7 bộ luật. Trời ơi, đâu cũng có bộ luật tiểu thượng, có bộ luật đại thượng, 5-7 bộ luật gì mà luật dữ vậy? Luật thì gồm có bộ thôi chứ, cái ông nào cũng có bộ hết à, bộ phái nào cũng có bộ phái à, bộ luật hết à. 20 cái bộ phái thì chia làm 20 bộ luật, mà giờ người ta rút lại còn có 5 bộ luật à. Chứ còn nếu mà để thì thôi, thật bây giờ một đống luật của chúng ta có một tủ ngập hết á. Đó là những cái sai của người ta. Người ta chạy theo cái dục lạc nơi đâu đó, thì người ta chế theo cái giới luật đó để nó giảm bớt cái lực của Phật đi, để cho chúng ta sống theo thoải mái. Muốn hút thuốc thì nó Phật không có dạy hút thuốc, phải không? Muốn uống cà phê nó Phật không có dạy uống cà phê. Bây giờ rượu Phật hồi đó cấm rượu, rượu nếp, rượu này kia, chứ đâu có rượu la ve. Còn bây giờ cái chỗ uống rượu la ve đã thôi, đâu có sao. Cái chuyện đó đâu có phải là Phật cấm rượu la ve đâu, hồi đó đâu có rượu la ve. Còn bây giờ hồi đó cao lắm là rượu nếp, rượu gạo thôi, chứ đâu có rượu la ve được. Cho nên tất cả những cái này đều là những cái mà có thể cái miệng lưỡi của người ta vì ghiền cái đó rồi bắt đầu lý luận phá giới luật. Nói cho nên mà nếu mà ông ca diếp ông bảo rằng không có được thêm mà không được bớt, thì hồi đó thì ông nói không có được thêm, thì chúng ta đâu có thêm. Vì Phật cấm uống rượu, bây giờ tôi uống cà phê đâu có sao, tôi uống trà cũng đâu có sao, nó đâu có lỗi, tôi hút thuốc cũng đâu có sao, Phật cấm uống rượu không. Vậy thì bây giờ ai dám thêm chỗ này là cấm hút thuốc đâu. Cho nên ông Ca Diếp nói, họ bắt cái cớ ông Ca Diếp thì cái giới luật của Phật nó khô cằn. Lúc bây giờ tu sĩ mình nó ngồi nó nguyện, nó ngáp, nó uống áp huyện, nó gật gù, thử hỏi còn cái dáng tướng của tu sĩ nữa không? Phải không? Các thầy phải hiểu chuyện đó không? Đó, như vậy mà không linh động được cái pháp mà cấm họ, thì như vậy đi về nhà cửa, trong cái thất của tu sĩ, hồi đó Phật đâu cấm radio, tivi đời này kia đâu, bây giờ có đâu cấm, chỉ cấm tôi ca hát thôi. Bây giờ máy nó hát chứ đâu phải có đào kép đâu hát đâu, phải không? Hồi đó đào kép hát Phật cấm không cho xem. Còn bây giờ cái máy nó hát chứ đâu phải người hát, tôi mặc tình tôi nghe có gì đâu. Họ lý luận cũng vẫn được chứ đâu có gì sai, sao các con không? Cho nên giới luật của Phật rất linh động, những cái lời ca tiếng hát nó làm chúng ta đắm nhiễm chứ đâu phải là con đào. Con đào là cái hình sắc nó cũng làm đắm nhiễm, nhưng mà nó đắm nhiễm trong cái lời ca của nó nữa, sắc nó cũng đắm nhiễm, âm thanh nó cũng đắm nhiễm. Thì Phật thấy được biết được cái điều này rồi mà giới luật cấm ra là cấm ra để chúng ta đừng đắm nhiễm, đắm nhiễm sắc, đắm nhiễm âm thanh. Rõ ràng là sáu cái năm cái sắc thân hương vị xuất phát đó, nó đối trị với cái năm cái căn ba mắt tai mũi lưỡi mũi miệng thân ý của chúng ta. Đó, thì tất cả những cái điều này mà học đến giới luật thiệt, thầy nhiều khi thầy nói dạ tới giới luật, có nhiều khi thầy bực mình cái chỗ này, mấy ông già xưa sao mà không có sáng suốt cái chỗ nào hết, mà để cho giới luật của Phật nó chết mòn chết dần như thế này. Mấy ông già thiệt là thể bế tệ quá. Mà thì thật ra thầy nghĩ rằng Ca Diếp không bao giờ nói lời nói đó đâu. Ông là cái người mà gọi là đệ nhất đầu đà của đạo Phật mà không bao giờ nói cái lời nói đó. Mà chính mấy ông sau này đặt điều nó ông Ca Diếp nói chứ không phải đâu. Để cho cái giới luật đó đặng kim các con biết không có được thêm. Nghĩa là Đức Phật cấm uống rượu chứ không có cấm hút thuốc. Thì mấy ông thầy bây giờ uống thuốc tự do, phải không? Đó là cái chỗ mấy ông đặt cái câu nói của ông Ca Diếp nói vậy, là xác định ông Ca Diếp là người kết tập kinh điển giới luật đầu tiên, mà ông xác định như vậy không cho thêm mà cũng không cho bớt, nghĩa là lỗi nhỏ nhặt không bớt, mà lỗi mà thêm nữa thì không được. Thì cái thời đại của chúng ta nó thêm biết bao nhiêu là cái thứ dục lạc, phải không? Thế mà ông Phật thời đó ông có, thì bây giờ chúng ta làm sao mà không thêm á? Thì như vậy là tu sĩ chúng ta nó trở thành ra tu sĩ nguyện hết rồi, chứ đâu còn mà tu sĩ giải thoát, mà tu sĩ mê dục lạc hết rồi. Nó thì như vậy chúng ta mới thấy được cái chỗ mà giới luật, chứ còn không kéo thì chúng ta không thấy được. Cho nên ở đây nếu mà nhìn thấy cái tăng đoàn mà nó không có cái giới luật như vậy, mà không có cái giới luật linh động như vậy, thì cái giáo, cái Phật giáo nó sẽ sống ở trong cái sự đen tối của nó. À, thì bây giờ đến đây chúng ta xin nghỉ vì sắp sửa ăn cơm để không
tăng đoàn mà không có giới luật làm cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa, thì tiền đồ của Phật giáo không những tan rã, mà tu sĩ Phật giáo sống trong đen tối, chẳng biết đường lối tu tập. Cũng vì thế khi Đức Phật sắp sửa nhập niết bàn, Ngài di chúc lại lời dạy cuối cùng: các thầy tỳ kheo nên lấy giới luật của ta mà làm thầy. Tục ngữ có câu: lời thẳng cái tai, thuốc đắng đã tật. Phàm quy định một sự câu thúc nào, tuy khiến cho người ta dừng bước để đạt đến cảnh giới cao nhất, khiến cho mọi sự an ổn yên vui thích thú hơn, song sự hướng thượng nào cũng chưa chắc đã giúp cho mọi người tiến bước một cách dễ dàng. Hẳn nhiên là có một cảnh giới tốt đẹp đang chờ đợi mọi người. Nhưng trước khi đến đó, đầu tiên ta phải trả một giá rất đắt, là sự gian nan cay đắng. Hãy khen người trợ tiết từ trên cao trợ xuống thấp mau chóng dễ dàng, tuy có cái nguy hiểm mất mạng, mà ngay nơi đó rất là dễ chịu dễ dàng. Còn hướng lên cao, tuy có được cảnh giới an vui, xinh đẹp, hạnh phúc, nhưng trước tiên phải chịu gian nan, thử thách. Vì thế, hướng thượng ai cũng ước ao, ham muốn, nhưng mấy ai dễ đạt được mục đích. Thì ở đây quý thầy thấy là cái giới luật của Phật là giúp cho chúng ta hướng thượng. Cho nên khi mà hướng thượng thì chúng ta phải có những cái gian nan, cái thử thách của nó. Chứ còn nếu mà chúng ta đi xuống á, như theo ngoài đời mà cuộc sống ở ngoài đời, thì đó là một cái người ta đổ ở trên núi, người ta đổ cái dốc người ta xuống á, nó dễ dàng lắm, chạy theo dục lạc thì đâu có gì khó. Nhưng mà chúng ta đi ngược tới lên, thì do đó chúng ta mới thấy cái khó khăn của nó. Như ở ngoài đời người ta ăn ba bữa, còn mình thì ăn một bữa, thì đó là họ chạy xuống, còn chúng ta đi lên đó. Ở ngoài đời thì người ta vui cái này vui cái kia, còn mình á, thì khép chặt ở trong sống trầm lặng,
Cho nên tất cả những cái đó là cái trái ngược. Nhưng khi mà chúng ta đạt được cái cao tuyệt hạnh phúc á, thì nó ở cái độ cao chứ không phải ở độ đi xuống. Nó thì những cái gian nan đó thì như vậy nó mới có cái giới luật của Phật, nó mới có cái giới bổn, cái giới luật của Phật mà để khép chặt chúng ta trong cái khuôn khổ, để đưa chúng ta đi đến cái mục đích cao hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Còn nếu mà không có cái giới luật của Phật á, thì chúng ta sẽ thuộc xuống chứ không bao giờ mà đi lên được. Bằng chứng như bây giờ chúng ta đã thấy rõ, người tu sĩ Phật giáo là đang sợt xuống chứ không phải đi lên. Đó thì muốn mà đi lên thì chúng ta phải khép chặt mình ở trong những cái giới luật, cái giới bổn của Phật. Sau ngày Phật diệt độ, trong chúng tỳ kheo có một vị tỳ kheo tên là Bạc Năng Đà, cảm thấy vô cùng thích thú khi hay tin Phật diệt độ. Ông ta nói với mọi người: lão già ấy chết đi là tốt, lúc còn sống chế điều này là phải làm, điều kia là không nên làm. Nhất là hay nói về ăn, về ngủ, về độc cư, sống phải trầm lặng, sống theo lão buồn chán và tẻ nhạt, chẳng có gì là thích thú của đời tu hành. Lão ấy chết rồi chúng ta được tự do. Đó là trong cái thời Đức Phật, mà khi nghe Đức Phật mà nhập diệt á, thì có một vị tỳ kheo đó tên là Bạc Năng Đà, ông ta nói ra những cái lời nói đó. Thì đủ biết trong cái thời Đức Phật người ta cũng không thích thú gì cái lối giới luật của Phật, cái lối pháp tu của Phật đâu. Người ta cũng có người như vậy chứ không phải là không. Nhưng có người mà người ta hướng thượng, người ta chịu khó gian nan vất vả, người ta đi lên được, người ta thấy được cái hạnh phúc thật sự của cái giới, của giới luật của Phật như vậy. Lời nói này được truyền đến tai Tôn giả Ca Diếp, ngài cảm thấy rất đau buồn cho Phật, cho đạo Phật ngày mai. Nếu quả như vậy, tinh thần và công đức cứu thế của Phật giáo nhân vì Đức Phật nhập diệt mà cũng theo đó kết thúc sao? Đó là cái ông Ca Diếp, ông nghe cái lời nói đó thì ông nghĩ rằng cái thời đại về sau, về tương lai thì không lý nào mà Phật giáo là kết thúc ở tại chỗ đó. Nhưng sự thật chúng ta nhìn Phật giáo hiện giờ mà phải thấy rằng cái đà mà xuống dốc của nó thì chúng ta thấy nó chẳng đi về đâu cả. Cho nên Phật giáo còn là cái hình thức còn, chứ còn là cái nội dung về tinh thần mà giải thoát của đạo Phật đó, thì nó không còn có nữa. Cho nên nó lời ông Ca Diếp nói chỗ này là một cái nghi vấn, nhưng mà nó là cái sự thật cho về sau của chúng ta, của những người bất hạnh mà không gặp được cái, không có được gặp Đức Phật hiện tiền trong cái thời Đức Phật. Chúng ta gặp Phật, không có gặp Phật mà chỉ gặp pháp, gặp giới luật của Phật và cái đà đi xuống của đạo Phật, làm chúng ta mất đường, mất lối. Chúng ta không biết đâu mà đi lên để chúng ta hướng thượng, để chúng ta tìm lấy sự giải thoát chân thật của nó, để thoát ra sự cảnh khổ của cuộc đời mà mỗi con người đều đang khổ như nhau, không ai khác nhau. Nhớ lại lời dạy sau cùng của Đức Phật: này các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải nên tôn trọng và cung kính giới bổn Ba Ti Mô Ca như là một vị thầy của các ông. Giới luật là ánh sáng giúp cho các ông đi trong đêm tối, giới luật là tài sản của báo mà các ông là những người nghèo khổ được nó. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Các ông hãy cố gắng giữ gìn. Nhân đó Tôn giả Ca Diếp quyết tâm triệu tập các vị đại đệ tử đương thời kết tập luật tạng. Nó thì nhân cái chỗ mà qua cái lời di chúc của Đức Phật như vậy á, đạo Phật còn, giới luật còn là đạo Phật còn, giới luật mất là đạo Phật mất đó. Thì do cái lời di chúc đó mà ông Ca Diếp ổng phải nỗ lực ngay cái đám tang của Đức Phật xong đó, thì ngài triệu tập, vì lúc bây giờ các đại đệ tử của Phật đều về trong cái đám tang đó đủ mà, chứ không có thiếu ai hết. Cho nên nhân cái cơ hội đó thì ngay liền thì ông Ca Diếp triệu tập cái cuộc họp để mà tập kết kinh luật tạng, chứ không để mà chờ cái cơ hội nào khác nữa. Đó là cái dịp mai nhân cái đám tang đó mà làm cái việc kết tập kinh tạng rất dễ, không khỏi phải đi từ cái xứ này đến xứ khác mà mời các bậc, các vị đại đệ tử của Phật. Vì lúc bây giờ thì các vị đại đệ tử của Phật thường là đi du hóa, đi dạy đạo ở các nơi xa xôi. Cho nên nhân cái dịp mà Đức Phật nhập diệt đó, thì họ về cái đám tang đó, cho nên ngài có giúp lợi dụng chỗ đó dễ dàng, chỉ gặp từng người nói với họ là chúng ta sẽ ở lại mà để kết tập xong cái giáo lý, cái giới luật của Phật xong rồi chúng ta sẽ trở về cái địa phương của chúng ta để giáo hóa chúng sanh. Thì lúc bây giờ các ngài đều thấy cái mạng mạch của Phật pháp còn hay là mất là vô cái chỗ mà kinh tạng và cái kinh giới này mà còn á, thì nó mạng mạch của Phật pháp mới còn, chứ Đức Phật đã mất rồi. Mà lời di chúc của Đức Phật nó hẳn hoi rõ ràng là giới luật là thầy của các vị tỳ kheo sau này, mà không kết tập thì lấy cái gì mà làm thầy được, chứ đâu phải chỉ ông Ca Diếp hoặc là ông nào đó làm thầy thì thôi, cái ông đó ổng phải cần phải kết tập thi kinh sách. Còn lần này Đức Phật lại chỉ là cái giới luật, thì thử hỏi chúng ta làm sao các bậc mà tỳ kheo ở trong các bậc thánh tăng trong lúc đó, bây giờ Đức Phật đã chỉ định cho một cái người mà thừa kế cái đạo Phật như vậy thì nó là một cái giới bổn rồi, nó là một cái giới rồi, nó không thể nào mà không viết thành văn bản được. Cho nên buộc lòng thì các ngài cũng phải tập trung nhau lại mà để kết hợp thành một cái văn bản thật sự của đạo Phật, để đó là làm cái khuôn vàng thước ngọc cho các vị tỳ kheo nương theo đó mà thực hiện con đường tu hành giải thoát. Nói thì hôm nay chúng ta xét như vậy thì chúng ta thấy cái chỗ mà kết tập của ông Ca Diếp lần đầu tiên á, nó không phải là cái sự cạn cợt đâu, mà là cái sự tích cực hết sức để duy trì mạng mạch của Phật giáo về sau, chứ không phải là cái chuyện làm tầm thường đâu. Lời di chúc của Phật ngay đó là trước đó vài giờ là Phật chưa thị tịch á, thì ngài đã nhắc đi nhắc lại cái lời này, mà sau đó thì ngài thị tịch rồi thì cái lời đó nó còn một bên với các vị đại thánh tăng đó, chứ phải là ngài nhắc một tháng hai tháng thì nói là các ngài quên. Còn lần này vừa xong, ở trong khi vừa sống đó vừa nhắc cái lời cuối cùng đó thì ngài là thị tịch, thì lúc bây giờ đó thì các ngài phải nhớ mãi rằng Phật pháp còn là giới luật còn, mà Phật pháp mất là giới luật Phật mất. Nó thì như vậy là chúng ta thấy cái lời của Phật nói ở đây á, nhắc nhủ các đệ tử của mình á, giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Cái câu nói này nó tha thiết đến, thầy nói không có thể lường được cái chỗ đó. Mà một người tu sĩ đạo Phật mà đọc đến câu này mà chúng ta phạm giới thì chúng ta không thấy làm sao mà chúng ta không đau khổ. Nếu chúng ta phạm giới tức là chúng ta đã làm mất Phật pháp rồi, chúng ta đã hủy hoại Phật pháp rồi. Cái lời nói này nó làm cho mỗi vị tu sĩ của đạo Phật nó thâm tâm, nó sâu sắc đến cái mức độ nào không ngờ, mà người ta sao lại không có một cái tâm trạng đau đớn như vậy. Ngày ăn ba bữa mà họ nở tâm mà ăn được, thầy không hiểu sao họ sung sướng ở trong những ngôi chùa cao tháp lớn, mà họ sung sướng, họ đầy giấy những vật dụng ở trong phòng ốc của họ mà họ sung sướng được, mà cái lời nói của Phật giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Nếu chúng ta chẳng phải là đệ tử của Phật, chẳng phải là đệ tử xuất gia của Phật thì chúng ta làm gì cũng được, mà là chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, là một vị tỳ kheo, mà tại sao chúng ta nở tâm trước cái lời di chúc tha thiết đến mức độ này mà chúng ta nở phá giới luật của Phật? Thầy không hiểu làm sao mà các bậc tôn túc, các vị lớn của chúng ta đã từng là dịch ra những kinh sách luật, đã nói đến những điều tâm giới bổn. Bởi vậy thầy thấy là một cái khi mà đọc đến đây, nhiều khi đọc qua cái lời di chúc của Phật nói đến cái lời mà thầy phải thấy cái bổn phận và trách nhiệm của một vị tu sĩ, thầy phải rưng rưng nước mắt. Thầy nghĩ rằng một người tu sĩ là có bổn phận trách nhiệm phải giữ gìn cái mạng mạch của Phật pháp, mà giữ gìn nó bằng gì đây? Bằng cái lời nói. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Lời nói của ông cha lành ngàn xưa còn văng vẳng mãi bên tai chúng ta, mà thế nào người ta sung sướng được, thế nào mà người ta chạy theo dục lạc được, để cho đạo Phật mất. Đó là những điều mà cái người đệ tử của Phật phải từng tâm niệm thâm sâu nổi khắc khoải trong lòng của mình, nhìn thấy Phật giáo đi xuống mà đau lòng đứt ruột. Đó là lần kết tập an cư thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt. Đó cũng là lần kết tập kinh luật thứ nhất tại hang Thất Diệp, với sự tham gia của 500 vị đại A La Hán. Ngay sau khi tôn giả A Nan tụng xong kinh tạng, kế tôn giả U Ba Ly tụng lực tạng, đại chúng tham dự buổi kết tập này ấn chứng và thông qua, không có điều chi thêm bớt, thêm hoặc bớt. Do thế tạng kinh và tạng lược đầu tiên được tuyên bố là hoàn thành. Theo một giả thiết, người ta cho sự kết tập của thời ấy không có ghi chép lại thành văn tự, chỉ là thống nhất do miệng tụng tâm ghi nhớ mà thôi. Riêng phần về ý kiến của tôi, ý kiến của thầy đó, thì tôi không hiểu đơn giản như vậy được. Khi kết tập là phải có viết thành văn tự, không thể kết tập mà chỉ đọc suông để ghi nhớ. Giả lại lúc bây giờ kết tập kinh luật là một điều quan trọng của Phật giáo, không thể các ngài sơ sót như vậy được. Các ngài bây giờ là những bậc thánh tăng, đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật, làm việc này với thánh trí để duy trì kinh luật của đạo của Phật giáo. Cho nên Phật nhập diệt xong, khi chúng tăng còn đông đảo, còn đông đủ, lợi dụng điều có mặt của các bậc thánh tăng, ngài Ca Diếp mời chư tăng ở lại kết tập, đều là những tay thượng thủ của Phật giáo lúc bây giờ, chứ không như ý kiến của Thánh Nghiêm. Thánh Nghiêm là cái người mà viết cái bộ luật đó. Ý kiến phỏng đoán, nghĩa là ông phỏng đoán, ông cho rằng không có viết thành văn bản đó. Sau ngày Phật diệt độ, có một số các trưởng lão tỳ kheo không nhận lời mời của ngài Ma Ca Diếp tham gia hội kết tập lần thứ nhất. Đó là cái ông Thánh Nghiêm, ông phỏng chừng là sau cái ngày mà Phật nhập Niết Bàn á, thì không có một số trưởng lão, khi mà ông Ca Diếp mời thì cái số trưởng lão đó nó không có nhận cái lời mời tham gia kết tập kinh sách. Thì cái điều đó là cái điều sai. Khi mà còn các bậc đệ tử, đại thánh tăng của đệ tử, mà trong khi Đức Phật mà tịch thì chắc chắn là các ngài phải về hết. Theo thầy thiết nghĩ mà không có người nào có thể bỏ cái chuyện cái đám tang mà của một vị mà đạo sư của mình hết. Họ phải về và lợi dụng cái chỗ đó, ông Ca Diếp khỏi cần đi xứ này xứ kia để gọi các ngài về, cho nên cái rất là tiện lợi. Vì vậy ngay đó là kết tập liền. Còn ở đây là phỏng chừng, phỏng đoán, và đồng thời còn ông Thánh Nghiêm ông còn phỏng đoán là cái kiểu mà không viết thành văn tự nữa. Đó là cái sự phỏng đoán theo cái sự nghiên cứu giới luật mà thấy nó lộn xộn, nó lu hù. Ông nghĩ rằng như vậy là có lẽ là tại không có cái bộ lực, cái bộ giới luật chính, cho nên các ngài muốn thêm thắt như thế nào là tự ý thêm thắt. Do đó mà cái sự suy tư, cái kiến giải, cái tưởng giải của Thánh Nghiêm thì nó lệch lạc, nó không đúng. Bởi vì các bậc thánh tăng người ta nghĩ rằng là một việc gì người ta cũng phải có ý tứ chứ. Bây giờ nói rồi tới chừng đó rồi, bây giờ nó không thành văn bản rồi, lấy cái gì mà làm thầy của chúng tăng đây? Rồi nay ông này nói vậy, nay ông khác nói sao? Phải lấy nó làm thành văn bản. Bởi vì bây giờ chúng ta làm một cái điều gì đó, nó phải có văn bản, nó có chứng cớ thì nhà nước người ta mới xử được. Còn mình nói khơi khơi làm sao người ta xử được? Cho nên mình muốn thưa kiện ai cũng phải văn bản. Chứ mình lỡ mình nói tôi vậy vậy, tôi đúng vậy, người kia cũng nói vậy, ông nội ai biết ai đúng ai sai? Phải thành văn bản người ta xem đó. Thì giới luật là thầy của mình, phải thành văn bản. Thì kinh giới nó cũng vậy, mà kinh giới bổn nó cũng phải vậy. Cho nên không lý một cái người mà thánh tăng, trong cái những vị thánh tăng như vậy mà không hiểu cái điều đó sao? Phải chi trong cái thời đó nó không có chữ viết thì thôi. Đằng này chữ viết người ta có 3 bộ kinh Vệ Đà thẳng ngồi, thì lý đâu mà các thầy, các vị thánh tăng đó là không biết chữ viết, cho nên chỉ ngồi nghe chơi không à? Thì như vậy làm sao mà cho nó có cái tập hợp cái, bởi vì giới luật là cái làm cho hòa hợp chúng tăng mà, nó là thiện pháp nữa mà, cho nên phải có một cái sự văn bản rõ ràng. Mà cái sự nói về cái sự mà vấn đề mà nghi vấn rằng khi Phật nhập diệt á, thì có một số trưởng lão tỳ kheo không có nhận lời mời, điều đó điều sai cái trách nhiệm của các vị hết mà. Dù bây giờ người nhỏ người lớn đi nữa, thì từ ra có những người mà còn giữ lại cái ở địa điểm của mình nơi xa xôi đó, thì những người đó về không được thôi. Chứ toàn bộ mà nếu mà có mặt ở đó thì người ta tham dự hết. Nhưng mà rất đông, vì vậy mà người ta chọn lấy 500 vị thượng thủ, tức là 500 vị A-la-hán mà kết tập. Chứ còn cái số tỳ kheo mà chưa chứng A-la-hán thì hàng vạn mà về cái đám ma đó chứ đâu phải ít. Thôi bây giờ thầy đặt vấn đề như Hòa Thượng Thanh Từ Tịch đi, có phải hàng vạn đệ tử về không? Chứ đâu phải là còn Đức Phật ngày xưa nó bao nhiêu nữa. Đâu có chuyện đó mà nói cái chuyện mà dễ dàng như vậy, nói cái chuyện mà tưởng như vậy được. Cho nên những cái người mà nghiên cứu về giới luật của Phật mà thấy nó khó khăn, rồi chỉ tưởng ra thế này tưởng ra thế kia, làm cho lệch lạc cái lịch sử của trong cái thời của các đệ tử của Phật cũng như trong cái thời của Phật. Chỗ này chúng ta phải hiểu, nếu là những bậc thánh tăng thì kỳ kết tập kinh luật lần thứ nhất thì các vị đều phải thấy bổn phận của mình đối với Phật giáo, còn hay mất là ở chỗ kết tập kinh sách này, cho nên không thể nào từ chối lần kết tập này được. Nghĩa là dù bây giờ ông Ca Diếp có đi mời ở xứ này xứ kia thì các ngài cũng không có quyền mà từ chối. Cái bổn phận của các ngài mà khi được Phật dạy như thế nào thì các ngài về nghe ở cái đó. Bây giờ ông A Nan ông đọc, ông nói cái đó, cái bài kinh đó tôi nghe hồi đó Phật dạy vậy là khác, ông phải sửa lại, ông cái này ông không hiểu, tôi hiểu cho nên tôi chứng quả là hán như vậy đó. Thì các ngài có bổn phận phải về để mà chỉnh đốn lại cái giáo lý của Đức Phật chứ, giới luật của Đức Phật chứ. Đằng này á nó còn từ chối nữa. Thì cứ như vậy là cái gì mà đại đệ tử của Phật trong thời đó mà từ chối vậy là đại đệ tử đó có trách nhiệm với đạo Phật không? Không có trách nhiệm, coi như là đạo Phật ngoài cái vấn đề đó, thì đây là ngoại đạo chứ đâu phải là đệ tử của Phật. Cho nên phải thấy cái bổn phận trách nhiệm của mình, mạng mạch của Phật pháp còn hay không. Một đấng giáo chủ như Đức Phật đã đưa ra một cái tôn giáo như vậy là các vị đệ tử phải có sự hợp tác với nhau để mà cùng tu, để mà làm cho nó trường tồn mãi mãi dưới cái thế gian chứ. Các thầy có nghe thấy khi mà Đức Chúa không, khi mà ngài tịch rồi thì các thánh đồ của ngài luôn luôn lo lúc nào cũng kết tập lại những cái gì mà của Chúa để làm cho cái đạo nó luôn luôn nó sống mãi dưới con người. Thì các đệ tử thánh tăng của chúng ta cũng vậy chứ đâu phải là những người thiếu trách nhiệm, cho nên ở đây nó mời mà không đến từ chối thì cái chuyện đó là cái chuyện bịa đặt. Chứ còn thầy nghĩ là người tu hành, bây giờ thầy nói bây giờ này, nếu một người nào mà kết tập kinh sách đúng, mà ở chỗ nào đúng, nói đúng giới luật của Phật, mà mời thầy, thầy đi ngay liền, không từ chối. Mặc dù trong lúc bây giờ thầy ẩn bóng nữa, thầy thấy trách nhiệm thầy phải đem hết cái khả năng của mình để giúp cái người đó, để làm thành phần sự của họ đối với Phật pháp để trường tồn. Chứ chưa nói thầy không lộ hình ra là gì danh gì lợi, nhưng mà khi mà làm cái chuyện lợi ích cho Phật pháp, thầy lộ hình ra tức khắc làm cái chuyện lợi ích, chứ đâu phải là thầy ẩn bóng. Thầy nói thật sự cho quý thầy thấy là trong vấn đề trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ phải thấy mạng mạch của Phật pháp, sống còn là do nơi mình làm sao cho nó sống còn, chứ đâu phải mình làm cho nó chết. Đó là cái mà chúng ta học để chúng ta hiểu trong cái vấn đề mà giới luật hôm nay mà thầy giải ra, để chúng ta biết giới luật nào mà là thầy của chúng ta. Tới đây thầy sẽ phân tích cho quý thầy thấy cái giới luật nào là thầy của chúng ta mà Đức Phật đã giữ để di chúc. Vì nó phải được trung thực với lời dạy của Đức Phật, của Đức Bổn Sư, không thể thiếu vắng một vị nào ngoại trừ những vị ấy đã nhập diệt, cũng như những đệ tử của các trưởng lão thì không tham dự có thể được. Nghĩa là các đệ tử của các bậc mà thánh tăng á, thì họ không tham dự thì có thể được, chứ họ chưa chứng quả A-la-hán thì có thể được, và họ chưa có trực tiếp nghe lời của Đức Phật dạy thì được. Chứ còn những cái bậc mà đã trực tiếp nghe lời Phật dạy cho mình tu hành chứng quả A-la-hán thì chắc chắn là bổn phận của mình phải tham dự, chứ không có thể, dù ở xa bao nhiêu, dù cái sự việc của mình đang phải làm công việc gì lớn lao gì, cũng phải là thấy cái vấn đề đó nó không lớn lao nữa, mà chỉ có vấn đề mà kết tập kinh và luật của Phật là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì các ngài phải có bổn phận phải trở về để mà góp những ý kiến, những cái điều mà mình đã thực hiện được ở trong cái đời sống giải thoát của chính mình. Thì đó là bổn phận của các ngài. Các ngài phải thấy, chứ còn các ngài không có từ chối được. Vì vậy, vì các vị còn đang tu học theo với thầy của mình, chưa bao giờ được trực tiếp với Phật giả lại, có gặp cũng rất ít khi. Sau 100 năm Phật nhập diệt, các đệ tử lớn của Đức Phật đều lần lượt nhập diệt hết. Nghĩa là 100 năm sau đó, các đệ tử của Phật như ông A Nan, người này người kia lần lượt họ nhập diệt hết. Bởi vì Phật nhập diệt rồi, sau 100 năm thì các đệ tử đều nhập diệt. Khi Đức Phật còn tại thế thì giới luật rất nghiêm chỉnh, chúng tỳ kheo không dám vi phạm. Khi Đức Phật nhập diệt và các đệ tử của Đức Phật cũng lần lượt nhập diệt theo, giới luật không còn ai chăm sóc kỹ lưỡng, nên lần lần quý thầy dễ vui đối với giới luật, nên lần lần các ngài tự thay đổi giới luật theo cuộc sống tu hành của chính môi trường, các hoàn cảnh. Do thế tu sĩ giới luật không còn nghiêm chỉnh nữa. Khi giới luật mà có sự thay đổi không còn nghiêm chỉnh, nghiêm trì nữa, thì 37 phẩm trợ đạo để tu hành của đạo Phật cũng không có hiệu quả. Tới cái giai đoạn mà cái giáo án mà giai đoạn thứ ba, tức là cái giới hành đó, À, dạ vậy mà giới hành ở đây là thầy nói là về giới bổn, giới hạnh đó. Còn mà cái gì giới hành đó, tức là 37 phẩm trợ đạo mà thầy dạy tới cái giai đoạn giáo án thứ ba là dạy 37 phẩm trợ đạo đó. Đó là gọi là giới hành. Bởi vì giới luật thì phải có giới hành, nó không phải pháp luật, vì pháp luật nó không có cái hành mà cái bắt buộc. Quý thầy phải hiểu. Còn giáo pháp của Đức Phật á, giới luật là một cái pháp môn tu, cho nên nó phải có một cái hành để mà tu. Vì vậy mà 37 phẩm trợ đạo đó là giới hành, chứ không phải là cái gì khác hết. Phải hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được giới luật của Phật là một pháp môn để đưa chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không phải là trói buộc chúng ta để làm chúng ta khổ sở. 37 phẩm trợ đạo để tu hành của đạo Phật không nếu mà giới luật mà không nghiêm trì rồi thì 37 phẩm trợ đạo mà để tu hành thì nó không còn hiệu quả nữa. Nó không còn hiệu quả nữa, bị giới luật mình phá rồi thì 37 phẩm trợ đạo này chỉ là nói suông chơi chứ còn không có thực hành được nữa. Mà giới luật chúng ta nghiêm chỉnh thì 37 phẩm trợ đạo này là cái giới hành để chúng ta thực hiện những cái giới luật, nó nghiêm chỉnh và nó giải thoát. Từng cái giới luật mà chúng ta áp dụng trong 37 phẩm trợ đạo này bằng cách là cao dồi rèn luyện, bằng cách tu tập ở trong 37 phẩm trợ đạo này, làm cho chúng ta đạt từng giới một, mà mỗi giới mà chúng ta đạt được là có sự giải thoát trong tâm hồn của chúng ta thực tiễn. Đó là cái chỗ tu hành của chúng ta là như vậy. Cho nên giới luật, nói giới luật tức là nói giáo pháp của Đức Phật. Tại sao? Vì 37 phẩm trợ đạo chỉ giúp cho người tu tập có hiệu quả là phải trì giới luật nghiêm chỉnh. Nói cách khác là 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật nhằm phát triển thiện pháp, chấm dứt các ác pháp. Nó thì các thầy cứ thấy Phật bảo là mình tu trên thân quán ngoại thân để khắc phục tham ưu là ác pháp. Thì rõ ràng là như tứ niệm xứ đó, Phật dạy đó, mình trên thân quán thân rồi để cho mình khắc phục những tham ưu ở trong đời, ở trong tâm của mình, đó là ác pháp chứ gì. Thì chúng ta thấy đó là cái giới hành, cái giới hành của Phật pháp ở trong cái giới luật. Chấm dứt các ác pháp, nên người nghiêm trì giới luật thì 37 phẩm trợ đạo là pháp tối thượng. Còn những người phạm giới, phá giới thì 37 phẩm trợ đạo chỉ là pháp môn tiểu thừa. Nghĩa là họ xem như là 37 phẩm trợ đạo nó nằm ở trong cái pháp môn gọi là tiểu thừa. Cho nên nó đâu có làm cái gì được đâu. Họ phá giới thì tức là nó trở thành tiểu thừa rồi, chứ làm sao mà gọi là giải thoát được mình, gọi là đại thừa được. Do thế khi mà tu sĩ không nghiêm trì giới luật thì tất cả pháp môn cũng có điều sự thay đổi. Nghĩa là không nghiêm trì giới luật thì pháp môn tu hành nó thay đổi. 37 phẩm trợ đạo tuy rằng nói vậy chứ nó có sự thay đổi, nó không có đúng như cái điều kiện. Bởi vì ví dụ như nó thay đổi như thế nào, Phật dạy như lý tắc ý thì họ không biết cái gì hết, thì đó là sự thay đổi của họ rồi, họ đâu có biết đó là cái pháp hành của họ,
cho nên họ chẳng biết làm cái gì hết.
Cho nên gọi là Phật giáo phát triển khi mà 38 phẩm trợ đạo nó thuộc về tiểu thừa rồi thì bắt đầu họ không còn có biết lối nào họ tu. Như cái lời Phật dạy như tùy pháp, quán pháp, hoặc là ức chế pháp, hoặc là tịnh chỉ pháp, điều họ ngơ ngẩn, họ không biết nữa. Nói về bốn thiền họ chỉ nói là ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền. Họ nói vậy chứ họ không biết ly dục cách nào nữa hết, họ không biết cách thức nào. Bởi vì ly dục là giới luật rồi, mà giới luật là phải dùng những cái pháp hành nào để mà chúng ta mới thực hiện được cái giới luật. Cho nên 37 phẩm trợ đạo nó thuộc về tiểu thừa. Vì vậy mà bây giờ họ không còn pháp mà tu, cho nên họ phải phát triển để phá giới luật. Nghĩa là càng phát triển Phật giáo càng phát triển bao nhiêu thì lại phá giới luật bấy nhiêu. Rồi họ phát triển pháp môn tu tập, không còn tu tập theo các pháp của Phật như trong kinh Nguyên Thủy đã dạy. Nghĩa là bây giờ họ tu tập theo cái kiểu mới chứ không phải là theo cái kiểu cũ. Như bây giờ họ ngồi hay là giữ tâm, họ bằng cách này bằng cách khác, hoặc là họ niệm kinh, hoặc là họ niệm Phật để cho tâm được nhất tâm, hoặc là họ giữ tâm mình bằng cách này bằng cách khác để cho nó không có vọng tưởng. Tất cả những cái điều kiện như trong kinh Kim Cang dạy, tưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, họ giữ cái tâm mình đừng cho trụ chỗ nào để cái tâm, cái Phật tánh kia sinh ra, thì đó là những cái họ phát triển mới. Còn đạo Phật chúng ta muốn giữ cho cái tâm nó được thanh tịnh, được giải thoát thì nó phải ly dục, ly bất thiện pháp. Nó khác xa, hai cái pháp đều tu khác xa, không giống nhau. Cho nên họ phát triển và đi dần dần đến cái chỗ xa lạ với cái 37 phẩm trợ đạo của Phật. Vì không có bậc tu chứng nên chư tăng dựa vào kinh sách nguyên thủy rồi lý giải theo kiến thức của mình, từ kiến giải riêng tư của mình, nên bất đồng mọi ý kiến, nên bất đồng mọi cái ý kiến giả của người khác. Nghĩa là cũng dựa vào kinh sách nguyên thủy, chứ họ không có đi xa. Họ lấy kinh sách nguyên thủy rồi họ nghiên cứu. Vì họ không có tu chứng cho nên cái kinh nghiệm tu chứng họ không có, cho nên cái trụ cốt, cái cốt lõi nó không có. Cho nên từ đó cái tư tưởng của họ nó xuyên bên này, nó xuyên bên kia, mà họ nghiên cứu cuốn kinh nguyên thủy á, tạng kinh nguyên thủy á, thì họ lại kiến giải thế này rồi kiến giải thế khác. Người thì kiến giải cái này, người thì kiến giải cái khác, nó không có đồng với nhau một cái pháp hành. Cho nên do đó mà họ kiến giải ra rồi họ không đồng nhau, cho nên họ chấp cái kiến của họ, họ bị kiến chấp đó đi, rồi họ mới có sự tranh chấp với nhau. Họ nói là người này thấp, người kia cao, họ nói đủ thứ. Cho nên vì vậy mà cái loại kinh mà phát triển đó, nó làm cho đó là cái kiến chấp của những người mà tu không chứng. Từ những kiến giải bất đồng và phi phạm hạnh nên đưa đến kết quả phân chia bộ phái. Đó là sự việc xảy ra từ 100 năm đến 300 năm sau khi Phật nhập diệt độ. Khi Phật diệt độ 100 năm sau, có cuộc kết tập lần thứ hai tại Phệ Xá Ly. Cuộc kết tập này không có nghĩa là kết tập kinh luật, mà chỉ là giải quyết sự phân chia của các bộ phái. Kết quả kỳ này chỉ là thành lập giới luật của các bộ phái riêng tư. Đó, phải nhớ là cái sự kết tập lần thứ hai á, ở tại Phệ Xá Ly á, thì lần kết tập này là giải quyết cái sự bất đồng của chư tăng, do mọi người mọi ý kiến riêng tư ở trong cái giáo lý mà nguyên thủy đó, mà thành lập những cái bộ phái. Do đó nó có 20 cái bộ lực, chứ không phải là như chúng ta thấy nó còn bây giờ là chúng ta còn thấy 6 bộ đó. Chứ lúc bây giờ nó 20 bộ phái là nó phải có 20 cái bộ lực. Bởi vì một tập thể nào nó cũng phải có nội quy, có kỷ lực của nó, nó mới giữ được cái tập thể đó, nó mới được yên ổn của nó. Còn nếu không có thì lấy cái gì mà làm cái chuẩn cho họ sống chung với nhau được. Cho nên nó phải có, phải đặt thành vấn đề là phải có 20 cái bộ lực. Một lần nữa chúng tăng lại cách xa giới luật của Phật, thêm bớt và sửa lại rất nhiều. Và người ta đã dẹp mất cái bộ lực mặt thực của giới luật kết tập lần đầu tiên. Bởi vì bây giờ họ kiến chấp như vậy đó, họ làm sao họ để cái bộ lực mà đầu tiên nó được, buộc lòng họ phải đốt đi hoặc là họ phải xé bỏ đi. Mỗi bộ phái có giới luật riêng để lưu truyền trong bộ phái của mình. Thượng tọa bộ chiếm đa số lực tạng, còn đại chúng bộ chỉ có một bộ lực mà thôi. Ở đây thì theo như ở trong kinh sách thì nói là cái bộ phái thượng tọa bộ thì nó lưu truyền trong cái bộ phái mình thì nó chiếm đa số về lực tạng, nghĩa là nó còn giữ một cái số mà nguyên gốc của nó, chứ còn nó không có sự thay đổi rất nhiều trong đó. Còn đại chúng bộ thì chỉ có một bộ lực mà thôi, nghĩa là trong đại chúng bộ thì nó chia ra làm nhiều bộ phái lắm, nhưng mà nói nó chỉ có một bộ lực mà thôi thì hầu hết là cái bộ lực của nó đều giống nhau, là cái bộ lực phá giới, chứ không phải là cái bộ lực không phá giới. Cho nên nó gần giống nhau, chia làm 20 bộ lực, nhưng mà 20 bộ lực đó thì có bên thượng tọa bộ thì nó còn giữ được cái giới luật chiếm đa số cái lực tạng của Phật, còn có cái gốc chút. Còn cái phần mà của đại chúng bộ thì nó phát triển theo cái kinh điển phát triển thì cái giới luật đó nó phá sạch, cho nên nó mới đẻ ra cái giới luật Bồ Tát giới đó, thì nó phá sạch cái giới luật của nguyên gốc đi, cho nên nó đặt thêm thứ này thứ kia để nó phá giới ở trong cái giới luật của Phật. Do vì vậy đó mà nó gần như là cái đại chúng bộ nó chỉ có một cái bộ lực chung, là nó cái bộ lực mà phá giới mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật là tam vô lậu học giới định tuệ, là cơ sở, là trung tâm thiện pháp của sự phát triển tu tập. Đó cũng là một giáo án ngắn gọn nhất và cô đọng nhất ngay từ thời Đức Phật còn tại thế. Các vị đại đệ tử của người đều lấy tam vô lậu học làm cơ sở giới luật của mình tu tập. Nếu chẳng trì giới luật thì sự tiến tới con đường giải thoát trở thành vô vọng. Vì thế tất cả đệ tử của Đức Phật đều là những bậc trì giới nghiêm chỉnh, và người nghiêm chỉnh trong giới luật là ông Ubali. Chúng ta thử kiểm lại xem, thử kiểm thảo lại xem, giới luật dù là căn bản của Phật pháp, tại sao người tu giới luật không cảm thấy thích thú, hứng thú? Nguyên lai người ta hiểu giới luật của đạo Phật như một pháp luật trong quốc gia. Người ta không hiểu giới luật của đạo Phật là một pháp môn toàn thiện, đem lại sự giải thoát và ích lợi lớn cho con người. Ở đây chúng ta phải hiểu giới luật của Đức Phật chính là những pháp môn tu hành. Ngoài giới luật ra không có pháp môn tu hành nào khác riêng. Cho nên 37 phẩm trợ đạo, từ lúc trợ đạo lành, tức là trợ giúp làm cho thành tựu thiện pháp, giới bổn Patimokkha chẳng qua là những oai nghi tế hạnh của người tu sĩ đạo Phật, thể hiện qua giới hạnh trong giới kinh của Đức Phật, chứ không có gì mới mẻ và riêng biệt. Chỉ người sao không hiểu biến thành bộ kinh giới riêng biệt giới kinh điển của Phật. Ở đây thầy xin giải thích thêm để hiểu chỗ này. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn qua 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta biết nó là cái giới hành của cái giới bổn của cái giới luật của Phật. Cho nên giới luật của Phật thì chúng ta biết nó là cái giới luật của Phật là cái thiện pháp. Còn giới bổn chẳng qua là những cái oai nghi tế hạnh để cho người ta bổ túc vào 25 cái giới hạnh mà trong giới kinh thầy đã dạy. Bởi vì 25 giới hạnh nó nói tổng quát, nó nói chung, mà cái chi tiết li ti thì nó chưa có nói ra. Mà giới bổn thì nó nói những cái oai nghi tế hạnh đó, cũng như thầy vừa giảng cho quý thầy nghe đó, những cái hành động nhỏ nhặt của chúng ta mà còn một cái tâm ham muốn, còn cái tâm vội vàng ở trong đó, thì đó là cái giới bổn, nó sẽ chỉ những cái di tế đó để mà chúng ta thấy rằng cái đó là còn cái tâm dục chưa có ly, còn cái tâm ham muốn, còn cái tâm vội vã, còn cái tâm muốn mình mau, người khác đến trước mà phải chịu sao mình đó, đó là còn cái tâm tham. Cho nên cái giới bổn là nó chỉ cái di tế đó để cho bổ túc thêm cho 25 cái giới hạnh trong kinh mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta thấy được như vậy, chúng ta thấy cái giới bổn có quan trọng đâu? Nó đâu phải là thầy chúng ta được, nó chỉ thêm để những cái oai nghi chúng ta được nó làm sáng tỏ trên cái giới hạnh mà thôi, chứ nó đâu có được cái giới đức, nó đâu có được, nó đâu có nằm ở trong cái giới đức được, mà nó đâu có nằm ở trong, bởi vì kinh giới chúng ta thấy nó đâu có nói về thiền định được, mà kinh giới nó đâu có nói ra cái kinh giới bổn thì nó đâu có nói ra cái giới tuệ được. Còn ở đây giới kinh của chúng ta nó có giới hạnh nè, giới đức mà giới tuệ, nó đầy đủ trọn vẹn của một con đường toàn diện là giới bổn của Phật. Mà giới bổn của Phật như vậy là thầy nhắc lại, có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật sau khi Đức Phật nhập diệt thì ai là người thừa kế Đức Phật để dẫn dắt chúng tỳ kheo sau này. Đức Phật nói một người mà phải có đủ ba cái điều kiện thì người đó sẽ là thay Phật dẫn dắt chúng tăng sau này. Ba cái điều kiện đó là gì? Phật nói đó là cái người đó phải có hạnh lực, đó là cái thứ nhất, phải có thần lực là cái thứ hai, phải có huệ lực thì cái đó là thứ ba. Ba cái này á thì cái người đó mới xứng đáng là hướng dẫn chúng tăng sau này. Thì chúng ta nhìn thấy các bậc thánh tăng chưa có người nào mà xứng đáng có được ba cái huệ lực này. Một người được cái giới hạnh mà không được cái giới đức thì nó chỉ tạm thời, nó chưa có tròn đầy được, cho nên mới có vị đệ tử này đệ nhất cái này mà đệ nhất cái kia, chứ đâu có ai mà đệ nhất hết cả hết sao, giống như Phật đâu được, mà chỉ có giới bổn là đệ nhất đủ hết. Như thầy đã giảng rồi thì các thầy thấy trong giới bổn, giới đức có này, giới hạnh có, giới đức có này, giới tuệ có, đó là đủ ba cái oai lực của một vị tu sĩ để lãnh đạo chúng tăng sau này. Cho nên Đức Phật không giới, không di chúc cái người mà thừa kế Phật là ai, không phải là giới lực sao? Còn bây giờ chúng ta nhìn ông Ca Diếp thì có cái hạnh đầu đà, ông Xá Lợi Phất thì có cái đại trí tuệ mà thôi, còn ông Mục Kiền Liên thì có đại thần thông thôi, đệ nhất thần thông thôi, mà ông La Hầu La thì có mật hạnh thôi. Thì các thầy thấy mỗi người có một góc độ, làm sao mà tròn được cái quay lực đó mà làm thầy cho chúng tỳ kheo sau này.
cho nên không có người nào mà thừa kế chúng ta, là tại vì chúng ta thấy Đức Phật khen ông này đệ nhất, ông kia đệ nhất, cái này cái nọ khác, thì nó không tròn đủ rồi. Mà không tròn đủ thì tức là chưa có đủ một cái quay lực mà có thể nhiếp phục chúng ta tu hành theo đúng cái sự giải thoát của đạo Phật. Chỉ có Đức Phật là người mới đủ ba cái quay lực đó. Nó thì chúng ta đọc lại kinh, chúng ta thấy cái chỗ mà Phật nói, chúng ta xác định rằng nhìn chúng tỳ kheo của Phật, nhìn những cái bậc thánh tăng mà đệ tử của Phật không đủ ba cái quay lực đó, thì làm sao làm cái người mà hướng dẫn chúng tỳ kheo sau này được? Chỉ có giới luật mới đủ mà thôi. Cho nên thầy giảng giới luật để chúng ta thấy giới bổn của Đức Phật là cái giới luật nào. Còn cái giới mà bổn mà chúng ta đã học mà các ngài mà kết tập lại thành, đó là chi tiết của giới hạnh chứ đâu phải là gì. Cho nên đọc lên chúng ta thấy từ 100 giới chúng học rõ ràng là những cái chi tiết lặt vặt nhỏ nhặt chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Xét như vậy chúng ta mới thấy được cái giới nào là cái giới làm thầy của chúng ta. Chứ còn không chúng ta cứ lấy giới luật đó làm thầy chúng ta như cái cây khô à. Tôi riết muốn chết luôn à. Sống gì mà trời đất ơi quá khổ vậy nè. Có giải thoát thứ gì đâu. Người ta ăn mình ngồi đó mình nuốt nước miếng. Có sung sướng chỗ nào. Vì thế giới bổn được xem như là pháp luật trong một quốc gia. Cho nên tu sĩ tu giới luật quá khó khăn và xem như mất tự do, bị giới luật ràng buộc. Thế nên kinh điển Đại Thừa và Thiền Tông phá vỡ giới luật của Đạo Phật. Phá giới luật tức là phá pháp môn tu hành của Đạo Phật. Người thuyết giảng giới luật gọi là giới sư. Họ thuyết giảng khó khăn, khiến cho người tu theo giới luật không có đường giải thoát. Toàn thấy cuộc sống rất khổ hạnh, đụng đâu cũng phạm phải lỗi lầm, lỗi lớn, lỗi nhỏ, tâm hồn họ không được thanh thản an vui. Do đó, do không hiểu giới luật, nên người tu giới luật thành một pháp môn khắc khổ cằn cỗi. Tại sao đệ tử của Phật lại có người được ngài ca ngợi tán thán đệ nhất pháp môn này, đệ nhất pháp môn kia? Giới luật là một pháp môn có thấp, có cao, có hạnh, có đức, có tệ. Nếu ai chuyên trì ở chỗ nào, làm gương hạnh tu tốt cho người khác, thì Đức Phật gọi là đệ nhất. Như tôn giả U Ba Ly là trì giới hạnh giới đệ nhất, nghĩa là ông giỏi về giới hạnh đệ nhất. Nghĩa là ông U Ba Ly ông giỏi về giới hạnh đệ nhất, mà giới đức ông chưa giỏi. Bởi vì giới đức ông phải thiền định giỏi chứ, còn này đằng này giới đức ông đâu có giỏi, và giới tuệ ông cũng chưa có giỏi. Cho nên ông đâu có ông chỉ có cái giới hạnh không à. Cho nên vì vậy ông chỉ có ở cái góc độ đó, làm sao ông xứng đáng là ông làm thầy của mình ở sau này. Đó là chúng ta thấy cái chỗ mà thầy vạch ra để thấy cho rõ được cái tại sao Đức Phật không di chúc mà các ông đó làm thầy mình, mà lại là di chúc giới luật là làm thầy mình. Tôn giả Xá Lợi Phất giỏi nhất về tri kiến giải thoát, thuộc phần thứ nhất giới tuệ, đệ nhất trí tuệ. Nghĩa là Đức Phật gọi ông Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ đó. Thì ông giỏi về tri kiến giải thoát ở trong cái phần mà thứ nhất của giới tuệ. Chúng ta nói khi mà cái tâm mà nó định tĩnh rồi, thì ở đó ông phát triển cái giới tuệ thứ nhất, nó phát triển cái tri kiến và cái chánh kiến với cái tri kiến đó. Nó sáng suốt vô cùng. Thì ông ở đây ông sáng suốt, Phật chưa nói mà ông giải thích được. Phật chưa bao giờ nói cái bài pháp đó mà người hỏi ông cả giải thích. Người đó đến hỏi Phật thì Phật nói ta cũng nói cỡ vậy thôi. Thì đó là ông phát triển được cái tuệ, cái giới tuệ ở chỗ cái mức độ đó, chứ chưa phải là toàn bộ cái giới tuệ. Bởi vì giới tuệ nó có 33 cái giới lận, chứ đâu phải ít. Mà ông chỉ có phát triển được cái đó thì Đức Phật chỉ khen ông ở chỗ đó, chứ đâu phải khen ông toàn bộ được. Cho nên đâu ông đâu phải là cái người mà làm thầy chúng ta được. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thì giỏi nhất về giới tuệ thứ ba, thần thông đệ nhất. Cái chỗ mà một thân biến ra nhiều thân, muốn biến ra cái gì cũng được hết á. Thì cái đó là cái giỏi về cái giới tuệ đó. Mà cái giới tuệ thứ nhất thì ông cũng luôn mờ. Ông đâu có, Phật nói sao ông nói lại vậy chứ ông có dám nói thật đâu. Còn ông Xá Lợi Phất thì Phật chưa dạy ông dám nói trước được, mà nói không sai ý của Phật trước nào ấy. Còn ông này khai triển chỗ đó không nổi, cho nên ông chỉ là Phật dạy sao giờ họ chúng thì khe hỏi sao ông cũng dạy y vậy chứ ông dám nói, không dám sai khác cái chỗ khác. Đó là ông chỉ có cái phần là cái giới tuệ của ông ở cái phần thứ ba đó, thần thông đệ nhất mà thôi. Còn ông A Na Luật á, thì thiên nhãn đệ nhất, tức là ông giỏi về tuệ thứ tư. Ông giỏi về cái tuệ thứ tư, cái thiên nhãn ông nó nhất, tức là ông giỏi về cái lục thông mà cũng chỉ có cái thiên nhãn thôi, chứ ông đâu có nhĩ thông được nữa. Đó thì chúng ta thấy trong những bậc thánh tăng nó có giỏi từng góc độ của nó mới gọi là đệ nhất. Còn nếu mà cái người nào mà cũng đệ nhất hết á, thì cái người đó mới xứng đáng là thầy của chúng ta. Cho nên ông Phật, ông giao cho một cái người mà lãnh đạo Phật giáo sau này cho ông, ông phải giao con người đầy đủ, chứ ông đang giao con người mà không đầy đủ thì Phật giáo nó suy rồi sao? Thế mà chúng ta có ông thầy đầy đủ là chúng ta quăng ông thầy đó đi. Rồi bây giờ chúng ta đặt 20 ông thầy vô, rồi biết chọn ông nào bây giờ đây? Lấy ông nào mà làm thầy mình bây giờ đây? Ông nào nó cũng là cái cỡ tầm dốc mà kêu là phá giới không thì làm sao là làm thầy mình? Đó. Thì như vậy là trên bước đường tu hành chúng ta, trong cái thời đại của chúng ta quá khó. Ông thầy giới luật của chúng ta. Mà bây giờ thì cứ nói là đó là kinh rồi. Chứ họ có nói cái đó giới đâu. Mà hôm nay thầy giảng, quý thầy mới thấy đó là giới bổn của Phật đó. Nó phải đủ ba cái quy lực của một cái người mà lãnh đạo Phật giáo sau này. Thì ông Phật ngày xưa ông phải đủ ba cái quy lực. Bởi vì hạnh lực, thần lực và tuệ lực của ông. Chúng ta phải thấy được cái điều đó mà chúng ta mới biết rằng giới luật của Phật rất là tuyệt diệu, không có phải làm cái thứ thường đâu. Khi tu hành ta phải hiểu mỗi đặc tướng riêng của con người, tánh sở trường của người ấy ở đó, họ phải đạt cái đó cao nhất. Vì thế Đức Phật gọi là đệ nhất, tức là đệ nhất sở trường của họ. Trong giáo phái giới luật của Phật cũng vậy, nghĩa là trong giáo phái giới luật của Phật nó nhiều cái chỗ mà đạt cái sở trường, mà cái người nào mà thích cái đó thì họ đạt sở trường. Cũng như bây giờ các con là học sinh nè, thấy không, các con vô trong trường nè, các con học nè, tại sao có thằng giỏi toán mà có thằng giỏi văn mà có thằng giỏi sử địa? Đó là cái sở trường của nó, cái thích thú của nó phải giỏi cái môn đó. Thì cho nên đệ tử của Phật đâu phải toàn diện hết, nó thích cái nào là cái sở trường của nó. Còn cái sở đảng nó học dở hơn chứ nè, cái thằng giỏi văn toán nó làm mù mờ, nó không biết gì hết, vô nó thắng ngồi giết nó không làm được cái gì hết, mà tới giết văn thì nó giết thao thao bất tuyệt, giết không bao giờ ngồi bút nó dừng, mà tới mà làm toán rồi nó ngồi cắn bút liền. Thì đó là cái sở đảng của nó, mà cái sở trường của nó phải xong chứ sao. Nó thì quý thầy cũng biết con người chúng ta nó có đặc tướng riêng của nó, cho nên người thì thích văn, người thì thích toán, người thì thích cái này, người thích kia, mà cái sở thích của nó. Còn cái người mà đồng đều hết lại là không giỏi thứ nào hết, cái nào cũng đều là không có giỏi thứ nào hết, phải hiểu. Còn có người mà giỏi hết tất cả các môn nữa, đó là mới gọi là bậc mà làm thầy của chúng ta. Mà trong cái thời Đức Phật chúng ta thấy thánh tăng không có người nào mà giỏi đồng điều hết đó. Thì biết như vậy là chỉ có giới luật là thầy của chúng ta mới là đồng điều thôi, chứ còn không có ai mà đồng điều được. Đời nay ít người thấu đạt giáo pháp nàng, nên đem phân chia giáo pháp ra từng manh mún vụn vặt, biến thành nhiều pháp môn, mà mỗi pháp môn chẳng dẫn ai tu hành đi đến đâu cả. Lừng chừng lỡ dở, tu sĩ ương ương gàng gàng, pháp môn nào chẳng ra pháp môn nào, giới luật nào cũng chẳng ra giới luật nào. Nghĩa là cái nào nó cũng chẳng ra cái nào hết nè. Ương ương gàng gàng, tu chẳng ra tu, mà tới đâu cũng chẳng tới đâu, chỉ có nói mồm nó mép thôi mà không làm được cái thứ gì hết. Thì đó, thì quý thầy thấy họ phân chia ra làm, họ phân chia, họ dám, cả gan dám nói 84.000 pháp môn. Phật giáo có 84.000 pháp môn chứ không phải có pháp môn. Mà dám nói giống như vậy đó. Thử họ đếm thử coi, tính ra thử coi có 84.000 pháp môn không? Kinh sách nào mà kê ra cho chúng ta thấy 84.000 pháp môn không? Có không? Đếm cho lắm thì cũng cả trăm pháp môn, đó là quá sức rồi, tưởng tượng rồi. Chứ nói tới 84.000 thì đặt ra nói cho dữ. Chứ có ở đâu mà có dữ vậy? Đó là cái giọng ngữ, quá là đại giọng ngữ chứ không còn gì nữa. Dám cả gan nói cái lời nói như vậy, rồi nói thật nói chứ, chứ phải mà nói mà dám nói mình nói đâu. Đưa ông Phật ra ông nói vậy, ông Phật nói láo đến cái mức độ vậy sao? Nói sao ông kê ra thử coi, tôi thấy coi ông nói gì có đúng không? Cuối cùng xét lại trong kinh sách đi, chúng ta đếm đi hết đi, từ đại thừa qua nguyên thủy tiểu thừa đi, chúng ta đếm hết thử coi có đủ không? Cộng luôn cả thiền tông, mà cả luôn Thiên Chúa, cả luôn tất cả, nên đếm hết đi. Tất cả tôn giáo trên thế gian này có 84.000 pháp môn được không? Chứ đừng nói chi nộ Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì không còn người tu chứng pháp môn của Đức Phật nữa. Nó mới chia ra làm tầm bậy như vậy đó, là tại vì không có người tu chứng. Chứ có người tu chứng, người ta kết tập lại, pháp môn nào là ra pháp môn nấy chứ. Như bây giờ thầy kết tập lại, giới luật là giới luật, trong giới luật là pháp môn để chúng ta tu, không có pháp nào khác hơn hết. Đạo Phật gì mà nhiều quá vậy, biết đâu mà tu. Chỉ có cái pháp môn đó, rồi có từ cái chỗ thấp đến chỗ cao, chứ không phải có nhiều pháp môn. Người mới tu phải tu cái gì trước, cái gì sau, thì nó là một pháp môn. Cũng như bây giờ chúng ta muốn thi đậu một ông bác sĩ, thì chúng ta phải đi học từ cái lớp 1 cho đến cái lớp 12, rồi mới vào học trường y khoa, thì mới đỗ bác sĩ. Nó cái đường lối nó phải vậy. Thì chúng ta phải, chứ đâu phải là cái lớp 1 đó là một pháp môn, rồi cái lớp 2 đó là một pháp môn, rồi cái lớp 5, lớp 6 đó là pháp môn. Mấy ông nói sao mà lạ lùng vậy? Nó chỉ là một cái giáo trình, một cái giáo án của người ta học tập, thì nó phải đi từng lớp thấp đến lớp cao, lại cho nó là mỗi cái cấp bậc học như vậy là cái pháp môn à? Mấy ông ngu si quá độ vậy. Tại vì không còn người tu chứng pháp môn của Đức Phật nữa. Tại vì người tu sống theo dục lạc thế gian, giới mới trẻ pháp môn của Phật ra để mình tu theo sở thích, trẻ nó ra để mình tu theo cái sở thích, chạy theo dục lạc đó. Mình đặt ra cái pháp môn đó để cho mình chạy theo nó chứ không có gì khác. Bởi vì dục lạc nó cám dỗ quá nhiều mà, sống cái đời sống mà giới luật, họ đặt ra cái giới luật họ thấy khổ quá, sống kiểu này chắc tu chứ có nổi gì đâu. Cho nên đặt ra pháp môn tu để theo cái sở thích đó mà thấy như không phạm giới, mà còn có hy vọng rằng có thể sanh lực được cõi trời hoặc là về cõi cực lạc, nó cũng sướng, cũng khỏe phởn lên trển, muốn ăn gì cũng có. Còn ở thế gian này muốn ăn phải mần cực khổ mới có ăn. Cho nên ước ao để lên cảnh giới đó mà đặt ra những cái điều đó. Tại vì loài người thiếu phước, không đủ duyên với Phật pháp. Đó, thì chúng ta thấy Đức Phật nhập diệt rồi, sau 100 năm thì chúng ta thấy lần lượt con người ở thế gian này thiếu phước. Đạo Phật có đó mà không có chánh pháp để chúng ta thực hiện. Toàn là chia chẻ ra, chạy theo, biến nó thành trở thành tà pháp, tà kiến hết. Nó không còn cái chánh pháp nữa. Cho nên Phật giáo hiện tiền có trước mặt với nhân loại, mà pháp môn thì bị chẻ dụng như những miếng giấy xé nhỏ, mà giò nát nữa chứ chưa nói xé nhỏ không, mà còn bị giò nát ra nữa, không còn dùng vào một việc gì được cả, chỉ còn bỏ mà thôi. Họ lý luận thế này thế khác là để che đậy những lỗi lầm tu sai phạm giới của họ, giống như một lớp nước sơn ở ngoài, còn bên trong là một khúc gỗ mối mọt đục khoét tan nát. Nếu đem tất cả kinh sách luật ra đọc, ta thấy có sự sai biệt rất nhiều điểm khác nhau. Có bộ thì yêu cầu nghiêm trì giới luật, có bộ thì yêu cầu giảm bớt nhẹ nhàng. Nếu đọc sách luật mà cho bộ này phải, bộ kia phải, hoặc bộ này trái, bộ kia trái, thì người đọc sách luật là vô ích, không lợi ích cho đường tu, mà bị ảnh hưởng của những người xưa không hiểu luật pháp của đạo Phật mà viết ra thành luật, thì giới luật của Phật thành ra bản hiến pháp của quốc gia chứ không phải là pháp môn tu hành của Phật nữa. Đó, thì quý thầy thấy bây giờ giới luật của đạo Phật bây giờ nó thành bản hiến pháp, nó thành bản hiến pháp. Cho nên tu sĩ bắt đầu mà vô thực hành cái bản, chấp nhận cái bản hiến pháp này, ông nào cũng le lưỡi hết trơn, đâu có chấp hành nổi. Mà là giới luật của Phật là pháp môn tu, làm cho người ta giải thoát, người ta mới thích thú. Còn này vô bắt đầu sợ, tôi khổ quá trời, giới luật như thế này chết, đi thì đi trên trần như thế này, đạp ba cái nước cứt sợ ăn về nó ngứa trên gần chết, đêm đó đâu có ngủ được. Đó là những cái bản hiến pháp đó, cái pháp luật của nhà nước đó là bản hiến pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cái chỗ giới luật của Phật nó không phải là cái chỗ hiến pháp đâu. Do thế giới bổn Patimokkha trở thành pháp chế. Nó thầy xác định cho quý thầy thấy nó trở thành cái pháp chế chứ nó đâu có còn mà cái giới luật của Phật nữa. Vì vậy tất cả các tu sĩ bị pháp chế gò bó khổ sở cho đời sống tu hành, mất sự an lạc thanh thản. Hầu hết tất cả các bộ lực hiện hành của Phật giáo bây giờ trong các chùa tu viện đều do những người không chứng giới pháp của Phật mà soạn hoặc viết ra, rồi tự thêm tự bớt, làm cho giới pháp mang đầy tính chất khổng giáo, lão giáo và còn có tính chất thần quyền, mê tín nữa. Như ở trong giới luật các thầy thấy có một vị giới luật hỏi vậy chứ, tôi giữ gìn giới luật vậy tôi có còn phạm gì không? Hỏi ông thần hộ giới, tôi giữ gìn giới luật vậy tôi còn phạm cái giới gì nữa không? Ông thần hộ giới mới nói, ông ăn cơm rồi ông không có tráng nước bát cho nên cũng còn những cái hột bựa trong đó cho nên ông còn phạm giới. Trời đất ơi, mình là người tu mà hỏi thầy không biết làm sao đó là cái sự mê tín. Giới luật mà nói cái chuyện đó thì thầy thấy quá là thần quyền rồi. Đọc trong kinh giới thầy thấy thầy buồn cười những cái chuyện đặt ra, những cái chuyện nói mơ hồ. Pháp luật của nhà nước, cái hiến pháp của nhà nước không biết có nói cái chuyện đó không. Đơn giản mọi người chỉ biết giới luật tối thiểu là năm điều tức là ngũ giới, tối đa là 348 giới. Nghĩa là người ta biết có giới luật là từ cái 5 điều, rồi đến 348 giới là tối đa của tỳ kheo ni giới. Đây chỉ là điều văn mà thôi. Một người chỉ biết học thuộc lòng điều văn của giới luật thì chẳng thành chuyên gia giới luật học. Bởi vì trong mỗi điều giới có tướng, có tánh, có thể của nó, phần nhiều đều có sự phân biệt, khai giá trì phạm. Mỗi điều giới có đẳng cấp khinh trọng, cho nên đồng phạm một điều giới mà động cơ phương tiện kết chẳng đồng, kết tội người ta chẳng đồng. Đồng thời một người phạm giới mà cái động cơ phương tiện nó phải có một cái sự sai khác, chứ không thể nào mà cái người đó phạm vậy người kia cũng phạm vậy mà hai cái này nó đều để đem ra kết tội người ta y như nhau thì không đúng. Ví dụ trường hợp người ta phạm, tuy là cái giới đó nó phạm vậy, nhưng mà trường hợp nó khác. Ví dụ như bây giờ phạm về cái giới giam, mà cái khi mà cái người bị bắt buộc người ta giam, còn cái người mà vui thích hành giam thì hai cái tội giam thì nó giống nhau. Nhưng mà cái người bị bắt buộc, còn cái người không bị bắt buộc, như một cô gái bị bắt buộc ép buộc người ta giam thì cũng kết tội người ta giam sao? Cho nên khi mà xử người ta thì cái động cơ mà phương tiện mà kết cái tội của người ta thì phải thấy được cái nguyên nhân đó. Còn nếu như mình kết tội người ta người nào cũng dâm hết thì tức là người nào cũng tội ba la di chặt đầu hết, thì cái chuyện đó là cái chuyện không đúng rồi. Còn người đi tìm người ta để hiếp dâm người ta thì cái tội đó là tội chặt đầu đáng rồi. Còn cái người này bị người ta bắt buộc hiếp dâm mà quý vị cũng bắt chặt đầu người ta thì cái tội đó là cái tội như thế nào? Người ta có phải là người ta đi tìm cái đó người ta hiếp người khác đâu? Đó cũng đồng một cái tội. Thầy đem cái ví dụ như vậy để thấy rằng đồng một cái tội dâm, nhưng mà cái người phạt nặng mà cái người phạt nhẹ, và có thể nói là thao bổng nữa là khác. Chúng ta phải hiểu không có tội nữa. Do thế phạm tội kinh trọng mà phương thức sám hối cũng chẳng đồng, nghĩa là cái tội mà nhẹ mà sám hối cũng chẳng đồng nữa. Người thì bắt quỳ hương mà người chỉ phát lồ ra nói rồi xả hết tội khỏi cần quỳ hương, còn người thì phải quỳ hương, còn người phải cắm phòng nữa. Đó là những cái điều đó thì nó rất là khó ở trong giới luật chứ không phải dễ đối với người mà cầm vận mệnh giới luật mà muốn sao cũng được đâu, ức quan người ta, cái chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ở đây giới luật của Phật không phải là cái điều đó, mà giới luật của Phật giúp chúng ta từng bước để xả cái tâm của chúng ta ly dục ly bất thiện pháp, để chúng ta tiến tới một con đường giải thoát hoàn toàn tâm hồn. Cho nên giới luật của chúng ta nhẹ nhàng và nó thảnh thơi, nó làm cho con người chúng ta mỗi ngày một giới luật thêm trong thân tâm chúng ta, thì mỗi một bước giải thoát trong tâm hồn thì như vậy mới gọi là giới luật của Phật chứ, mới là ông thầy của mình chứ. Ông thầy gì mà đến đây cứ đánh tôi hoài à, đập tôi hoài, tối ngày cứ đập tôi hoài, tôi chịu sao nổi. Ít ra ông cũng phải an ủi xa dịu, ông phải nói những lời ngon ngọt tôi mới thích ở ông chứ. Còn ông cứ làm cái chuyện này thôi, tôi đi tôi bỏ ông chứ tôi đâu có ở đây được. Thì cái giới bổn mà hiện bây giờ mà hiện hành mà của Phật giáo đang dùng á, nó là như ông thầy mà kêu là lấy roi mà quất mình đó. Tuy nhiên trong giới bổn có những điều không ghi, nhưng điều gì làm trái với nguyên tắc Phật giáo cũng đều coi là phạm giới. Phần nhiều là ở trong giới bổn có những điều nó sơ sót, nó không ghi, nhưng mà có điều thì nó lại làm trái với Phật pháp. Phạm giới là gì? Phải có biện pháp nào đều phải phân biệt rõ ràng như chỉ trong lòng bàn tay. Nghĩa là cái phạm giới là gì, mình phải biết cái chỗ phạm giới, phải có những cái biện pháp nào để nó trừng trị cái phạm giới đó. Điều là phải như là mình người mà nắm vận mệnh của pháp giới để mà điều khiển pháp giới đó, điều khiển giới luật đó, thì phải rõ ràng như là phạm giới là gì, có mà phải có biện pháp nào đều phải phân biệt rõ ràng như chỉ trong lòng bàn tay mới được gọi là thông hiểu giới luật. Một tu sĩ Phật giáo không những biết về phạm giới, tướng khinh, tướng trọng, mà còn phải biết về phương hướng sám hối. Nghĩa là nói chung về mà cái người tu sĩ Phật giáo mà chúng ta mà muốn là làm một vị thầy mà hướng dẫn người ta thì mình phải rõ ràng được tất cả những cái này thì mới có thể làm thầy người ta. Cho nên sau khi thầy tu hành xong rồi á thì thầy đã từng nghiên cứu về cái giới luật rất nhiều. Mặc dù thầy Thanh Từ bảo thầy đọc kinh sách Đại Thừa Tiểu Thừa, nhưng mà cái phần nhiều mà thầy nghiên cứu là về giới luật. Bởi vì thầy biết là cái pháp nào mà trong khi mà thầy tu hành đạt được, bởi vì sau 10 năm ở trong thất là thầy giữ gìn sức trọn vẹn của giới luật, cho nên thầy đã biết nó như thế nào. Sau khi về thầy Thanh Từ, thầy bảo là phải đọc tất cả những sử của Phật giáo này, rồi sử của Thiền Trúc Lâm nè, sử của các vị Thiền Tông Trung Hoa nè, hành trạng của các vị Thiền Tông Trung Hoa nè, rồi đọc lại kinh sách Đại Thừa nè, rồi A Hàm nè, rồi Nguyên Thủy nè, thầy Thanh Từ dạy thầy như vậy, tất cả những cái điều kiện đó phải đọc lại hết để sau này giúp thầy. Đó là cái lời của thầy Thanh Từ dạy vậy. Nhưng mà thầy về, thầy đặt hết cái thời gian mà thầy nghiên cứu về giới luật của Phật, thầy tìm mọi cái bộ lực mà thầy nghiên cứu hết, thầy thấy con đường mà giải thoát là ở nơi giới luật chứ không phải ở chỗ mà thiền tông hoặc là ở chỗ kinh sách nhảm nhí đó. Cho nên thầy có đọc tất cả những cái đó, thầy mới viết ra thành một bộ sách, thầy để là Đường Về Xứ Phật. Đường Về Xứ Phật là cái lý luận của thầy, cái bác cái sai cái đúng của ở trong đạo Phật, chứ không phải là thầy giải thích cái gì thêm đó. Cái bài kinh nào đúng, cái bài kinh nào sai là thầy đã viết ở trong đó nè. Nhưng mà thầy thấy nó không có phù hợp, cho nên thầy đem thầy bỏ, thầy không có xài nó, thì để đó thành ra một đống giấy đó thôi. Nó không có phù hợp ở trong cái thời đại này ra, đưa nó ra thì đụng chạm với các bậc tôn túc, các thầy giáo hội ở trong cái thời đại này, cho nên thầy hoàn toàn thầy dẹp nó một bên. Vì làm khổ người thì không nên, đạo Phật đã dạy như vậy. Người ta đang có kiến giải, đang có nghĩ cái đó đúng, mà mình cho đó là cái sai là cái người ta đau khổ rồi. Mà người ta nhận đó là sai thì người ta cũng thấy đau khổ người ta rồi. Cho nên không có nên làm cho người ta đau khổ. Chỉ âm thầm tìm mọi cách làm sao mà chứng hưng được Phật Pháp, làm sao cho người ta thấy cái đúng cái sai mà thôi. Cho nên thầy rất là nghiên cứu về giới luật. Vì vậy mà thầy thấy hầu như thầy đọc các tác phẩm giới luật của các bậc mà tôn túc cũng như những người sau này mà viết ra, thầy thấy thiệt là nhẩm lại cái lối mòn của người trước mà nhẩm thật nữa, chứ đừng có nói là nhẩm đúng. Người nghiên cứu giới luật của đạo Phật hiện giờ mà không thông hiểu giới luật Đại Thừa và Tiểu Thừa thì sự thông hiểu khiếm khuyết quá nhiều. Nghĩa là mình mà không nghiên cứu mà cái giới luật của Đại Thừa và giới luật của Tiểu Thừa mà kết hợp lại thì tức là cái sự khiếm khuyết mình rất nhiều. Chẳng hạn bây giờ ở bên Nguyên Thủy, các sư bên Nguyên Thủy họ chỉ nghiên cứu cái giới luật của Tiểu Thừa họ thôi. Còn ở bên Đại Thừa của mình thì cũng nghiên cứu ba cái sáu cái bộ lực của mình ở bên Đại Thừa thôi. Thì tức là mình còn thiếu khuyết rất nhiều chứ chưa đủ đâu. Cho nên cả cái giới luật ở bên Nguyên Thủy và cả cái giới luật của bên Đại Thừa đều là mình nghiên cứu coi các tổ của mình, các tổ lực á, họ viết như thế nào, họ làm sao có đúng hay sai. Rồi mình nương vào cái giới kinh á, mà mình xét qua mình biết họ đúng sai. Bởi vì khi mà tu hành rồi người ta thấy cái giới kinh nó rõ ràng lắm. Bởi vì kinh Nguyên Thủy Đức Phật, mặc dù trong kinh Nguyên Thủy nó có sự thêm bớt một hai bài kinh, nhưng mà cái giới kinh nó rất cụ thể rõ ràng. Bởi vì nó chỉ cho chúng ta nè, hạnh lực nè, thần lực nè, quay lực của nó là đủ, những giới hạnh, giới đức và giới tuệ nó đủ. Cho nên nó là một bậc thầy của mình. Vì vậy mình lấy cái đó mình làm cái chuẩn mà mình xét qua cái kinh giới của các bậc này, viết sai đúng mình biết rõ. Bởi vì giới luật là thầy của mình, mà giờ nó là giới bổn là thầy của mình chứ gì. Thế mà cái giới bổn mà viết như vậy thì nó có thầy của mình được không? Nó thì hôm nay thầy nói để cho quý thầy rõ được, khi một người mà đã tu học, đã có một cái sự mà thành tựu được sự giải thoát, nó có cái sự thông minh kinh khủng lắm. Nó không lường được cái trí tuệ thông minh đó, cho nên nó nghiên cứu tất cả, nó đều biết được cái sai cái đúng. Bây giờ thầy nói cho quý thầy thấy như thế này. Hiện bây giờ nếu mà có một người mà tu như thầy để làm một bằng chứng, thì cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca không phải là cái hình ảnh như chúng ta thấy bây giờ đâu. Nói cho quý thầy biết, không phải đâu. Nghĩa là chúng ta dẫn tâm, chúng ta trở về quá khứ, chúng ta sẽ thấy được cái mặt Đức Phật Thích Ca thật sự. Mà có một người mà tu được như thầy thì đó là một cái sự ấn chứng với nhau để nói là chúng ta thấy đúng. Còn bây giờ có một mình thầy nói ra người ta nói láo, cho nên thầy đâu có nói cái chuyện mà mơ hồ được. Cho nên nếu mà có 10 người hay 100 người mà tu được như thầy thì đó là cái bằng chứng cụ thể nhất, là tất cả những hình ảnh của Đức Phật Thích Ca bây giờ dẹp bỏ hết, chúng ta không xài cái đó đâu. Nên thầy nói thật sự với thầy, bởi vì con đường tu hành nó không phải là nó còn có cái thời gian quá khứ lâu xưa đâu, 2540 năm nay đâu phải là xa đất xa lơ gì. Cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca nó vẫn còn ở trong cái quá khứ đó chứ đâu mất. Chúng ta trở về đó là cái hình ảnh Đức Phật Thích như thế nào là nó y như vậy, chứ không phải là cái mặt như búp bê vậy đâu. Nó thật đó. Cho nên phải có một người mà tu tập được như thầy thì chúng ta sẽ có một người ấn chứng với chúng ta. Tin tưởng hai người, nói 10 người, 100 người là càng làm cho người ta tin, thì tất cả những cái bộ mặt mà tượng đồng cốt này chúng ta dẹp hết. Thì nói thật, còn nếu bây giờ chúng ta dẹp, chúng ta nói ai tin? Người ta chỉ nói mình nói quyển hoặc, nó không có cái bằng chứng cụ thể. Cho nên thầy mong rằng quý thầy nỗ lực tu hành đúng những cái lời mà thầy dạy, các thầy sẽ đạt được, không có lâu đâu. Thầy một mình trong thất 10 năm mà thầy rèn luyện một mình không có người hướng dẫn mà thầy còn làm được, còn các thầy làm sao làm không được, có thầy hướng dẫn. chỉ có chuyên cần siêng năng giữ gìn giới hạnh cho đúng, xa lìa những cái tâm dục, tâm ham muốn của mình thì phải đạt được tới đó chứ, đâu có gì mà khó. Pháp hành chúng ta rõ ràng cụ thể, chứ đâu phải chúng ta, cái pháp hành là cái pháp mà dùng để mà chúng ta tạo ra một cái lực của cái tinh thần của chúng ta rất mạnh mà, sai bảo cái gì cũng được hết. Thì quý thầy đã thấy rõ là cái pháp hành, ở đây thầy chỉ dạy quý thầy cụ thể, chứ đâu phải là cái chuyện mà mơ hồ, tu hành kiểu mà ngồi đó mà lơ mơ, rồi cái hành đó làm sao tới đâu. Đó là những cái mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta thực hành cho rốt ráo những cái pháp vi diệu như vậy. Bỏ cuộc đời đi làm một cái gì vĩ đại chứ, bỏ cuộc đời đi làm cái chuyện nhỏ mọn như vậy sao? Giới luật của Đại Thừa và giới luật của Tiểu Thừa là thứ giới luật phát triển theo các bộ phái. Nó thầy gồm chung cho quý thầy thấy không? Phát triển theo các bộ phái, nghĩa là lúc bây giờ nó chia ra làm 20 bộ phái thì nó phát triển cái giới luật đó, nó phát triển theo bộ phái chứ làm sao mà còn cái nguyên chất của nó được. Cho nên thêm bớt lung tung, đọc dưới kinh nguyên thủy, chúng ta thấy đầu này, chúng ta thấy điều này rất rõ ràng. Cho nên không thể nào lấy giới luật khô khan cằn cỗi như thế này mà áp dụng vào đời sống tu hành của tu sĩ có kết quả được. Nếu là lấy giới bổn mà bây giờ áp dụng cho nó làm thầy của mình thì làm sao mà chúng ta giải thoát được. Tuy nhiên nó chỉ nhắc nhở cho chúng ta ở phần giới hạnh mà thôi, nghĩa là nó bổ túc cho phần giới hạnh rõ nét để người tu sĩ nhận ra oai nghi tế hạnh của mình mà tránh được mỗi hành động nhỏ nhặt sai lầm do giới bổn của các bộ phái đặt ra theo sở thích riêng tư của họ từng bộ phái, nên người giảng dạy giới luật ít có người theo tu hành được. Cho nên các thầy thấy về cái phần bộ môn giới luật không phát triển được, mà về bộ môn mà thiền định thì họ phát triển được lắm, mà về bộ môn mà kinh thì họ cũng phát triển được lắm, dạy học rồi này kia, học trò đồ học kinh đồ khoái lắm, học thiền rồi cũng khoái lắm. Nhưng mà giới đụng tới giới luật mà dạy thì ông thầy cũng phạm giới luôn. Thành ra ông dạy chứ đâu dám mà rầy học trò. Thầy ăn ba bữa mà giờ ở trong kinh giới nó một bữa mà thầy dám nói học trò ăn một bữa không? Đâu dám. Nói thầy dạy thầy cũng ăn ba bữa mà thầy bảo tôi ăn bữa. Thì như vậy ông thầy đã là phạm giới rồi, đâu dám dạy học trò. Mà dạy như vậy thì nó có giống không? Thi hành có hợp nhất không? Như vậy làm sao phát triển được giới luật? Cho nên giới luật nó chích niệm dần dần, chỉ nhắc chỉ dạy cho có chừng vậy thôi, ở trong các trường hạ hoặc là trong các trường lớp chỉ dạy cho có chừng, cho có giới luật vậy thôi, chứ đâu có dám nói giới luật. Nói ra nó lôi ra học trò, lôi ra hỏi ông thầy ăn bữa đâu, chết mồ ông thầy luôn. Đó là cái sống hàng ngày nó chỉ cho ông thầy cũng hoảng sợ luôn nữa. Một, tại sao? Một, vì giới bổn Matimokkha khô cằn cỗi, gò bó trói buộc câu thúc, không thoải mái khó chịu. Nó giới bổn nó thành ra cái pháp luật rồi, cho nên nó trói buộc cái người tu dữ lắm. Hai, người dạy giới luật phải trì giới nghiêm chỉnh, không vi phạm một lỗi nhỏ. Đằng này người dạy giới luật mà vi phạm giới luật làm sao người ta theo mình tu được, tức là người dạy giới luật tri hành không hợp nhất. Vì giới luật Patimokkha khô cằn nên người dạy giới luật không trì giới nổi. Nhưng chính cái người dạy giới luật mà giới bổn Patimokkha đó họ cũng không giữ nổi nữa thì họ làm sao họ dạy giới luật mà phát triển được. Mà giới luật vi phạm thì sai thì ai cũng nhận thấy rõ, nghĩa là giới luật mà chúng ta vi phạm thì người nào cũng thấy rõ. Như bây giờ nói tôi giữ gìn giới luật mà thấy ông sáng ông uống cà phê rồi thì tức là ông có giữ không, thì như vậy là ông đã sai rồi, thì đâu có ông giấu đâu được. Còn cái gì có thể giấu, thiền tông thì có thể giấu, chỉ ráng ngồi cho được 2-3 tiếng đồng hồ, nó chờ tôi nhập định ở trong đó 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có nhập được gì đâu, chỉ ngồi cho có tụ đó thôi, chứ trong đó tâm nó lung tung cũng như là nó nhảy múa ở trong đó, cũng như cái rạp hát vậy. Lúc thì nó ngủ, nó buồn ngủ, nó ngủ gục ở trong, lúc nó hứng rồi bắt đầu nó nhảy múa lung tung cũng như mà đào két ở trong. Chỉ có cái gì mà khác lạ. Cho nên ráng ngồi được là cũng là cái hình thức để cho người ta nói ông này ngồi được 2 giờ, mình mới ngồi 30 phút, mình thua ổng cho nên ổng chắc có cái gì trống rồi. Chứ thật ra đâu có cái gì trống, điều là đồ điên khùng ở trống chứ cái gì. Mà giới luật vi phạm thì ai cũng nhận thấy, nên người dạy giới luật không hứng thú bằng giảng kinh luật, kinh luận, luận thiền. Thấy không? Cho nên cái người mà dạy giới luật biết rồi họ hết dám mà chỉ có cái người dạy kinh, dạy luận, dạy thiền á thì khoái lắm, dạy chúng mê lắm, cho nên phát triển dễ lắm. Vì thế pháp sư học giáo lý giảng kinh có thể lên tòa thuyết pháp dễ dàng, nghĩa là mình hút thuốc chứ mình lên mình giảng kinh được không sao, phải không? Còn cái người mà dạy giới mà lên cầm điếu thuốc hút thì nguy hiểm, hoặc là để cái lon bia để uống giải lao đó thì chắc chắn là không được rồi. Cho nên cái ông đó lên tòa không được. Còn cái ông mà dạy giới sư mà dạy kinh thì ông lên tòa được, thuyết pháp rất là dễ dàng. Có thể thâu đồ chúng nhiều, có thể được cả danh lẫn lợi nữa. Nghĩa là lúc bây giờ mình giảng hay là người ta tập trung cái gì. Ông nói hay quá trời, nói thiệt.
Đúng lý nói mình không có cãi được cái chỗ nào. Ví dụ cụ thể nữa, thực tế, xác thực ở trong cái đời sống của mình nữa. Hay quá, ông giảng sư này tuyệt vời. Cho đến như vậy là đồ chúng cũng đông nè. Người ta nghe hay thì người ta theo ông thầy cái gì. Do đó thì danh có lợi có, phải quá chừng mà. Còn gì nữa, thì như vậy giới luật nó bắt buộc danh lợi phải tém ra hết. Cho nên ông thầy ở trong cái trò tranh. Còn cái ông thầy dạy kinh này, trời ơi, càng ngày cái nhà ông, cái chùa ông càng sang lên, khoái quá. Cho nên đi làm mà pháp sư thì khỏe quá, mà đi làm giới sư thì thấy khổ quá. Cho nên ai muốn làm giới sư, ai muốn làm là luật sư đâu, phải không? Cho nên thiền sư cũng vậy, thiền sư thì cũng ngon lắm, chứ không có thể, cũng không thua gì mà cái ông pháp sư đâu. Thiền sư cũng vậy, thiền sư có thể lên tòa thuyết pháp, thiền thu hút nhiều đệ tử và cả danh lẫn lợi nữa, nhưng rất dễ dùng, nhưng rất dễ dàng. Nghĩa là dùng cái pháp thiền mình nói ra thì tự tại vô ngại, mà cả thậm chí như mà tranh thập một cái đồ mà xách cá xách rượu đi mà còn không phạm, mà phải không? Ăn thịt uống rượu đâu có phạm tội đâu. Cho nên thiền sư dễ dàng lắm. Bao nhiêu tổ sư thiền của mình đã chứng minh điều đó, giải thoát hoàn toàn, đâu có bị ràng buộc. Dưới là ta dưới thể, còn mấy ông là dưới tướng mà, cho nên đâu có bằng tụi tôi, phải không? Do chỗ đó đó, cho nên cái ông thiền sư đó, thì thu đồ chúng dễ dàng lắm. Miễn là ông nói sao mà có lý, mà hợp lý, và dạy người ta ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng đồng hồ, thì chắc ăn nhất. Nghĩa là cái người mới vô ngồi 30 phút là đau muốn chết rồi. Còn cái ông này ngồi 8 tiếng hồ, 12 tiếng hồ không đau, tập luyện được vậy là mình làm cái tướng như vậy là cũng hấp dẫn người ta rồi. Cho nên khoái, người nào cũng ráng mà ngồi cho 7-8 tiếng hồ cho ngon. Nhưng mà trong đó cái tâm mình như thế nào, như đống rác.